Phật
Pháp
ứng dụng.
Chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đắng chúng ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đắng chúng ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đắng chúng ta bàn tay nắm với muôn bàn tay.
Phật đắng chúng ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đắng chúng ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đắng chúng ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đắng chúng ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê nao nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khổ đau hóa vui tình độ.
Phật đắng chúng ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đắng chúng ta bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Phật đắng chúng ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đắng chúng ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Đắng chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đắng chúng ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đắng chúng ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đắng chúng ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đắng chúng ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đắng chúng ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đắng chúng ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đắng chúng ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê nao nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khổ đau hóa vui tình độ.
Phật đắng chúng ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đắng chúng ta bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Phật đắng chúng ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đắng chúng ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đắng chúng ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đắng chúng ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đắng chúng ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đắng chúng ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đắng chúng ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đắng chúng ta.
Bạch đại đức tiến sĩ giảng sư đạo tràng niệm Phật, chúng con có duyên sự đầu thành lãnh lễ xin tác Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, chúng con là hàng Phật tử tại gia luôn khao khát tu học theo chánh pháp của Đức Phật để diệt trừ những phiền não hệ lụy trong cuộc sống. Nhưng đôi chân của chúng con còn yếu đuối nên phải nương theo chư tăng để tu học. Cũng như thường lệ trong khóa tu niệm Phật, giờ đây là đến giờ cung thỉnh đại đức giảng sư quang lâm giảng đường để ban bố cho chúng con một thời pháp để làm hành trang trên con đường tu nhân học Phật. hưởng ông đại đức giảng sư hứa trả cho chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Quan Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Được sự hứa khả của đại đức giảng sư ban bố cho đạo tràng chúng con một thời pháp thoại, đệ tử chúng con xin đầu thành lãnh lễ tam bái.
Tuệ đang thường kiến và Phật sự viên thành. Và cũng nhân mùa vô lan báo hiếu, thầy cũng cầu chúc cho tất cả quý vị Phật tử trong đạo tràng khóa tu một ngày an lạc, hoan niệm Phật tại chùa Xuân Hòa luôn được tăng phúc tăng thọ, sở nguyện tụ tâm sẵn cầu hiểu ý Bồ Đề Tâm kiên cố chứng tu học vững bền, và luôn cầu mong các vị cùng thân mạnh hướng thuộc luôn sống an lạc hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý vị Phật tử, ngày hôm nay thì đây là lần đầu tiên chúng tôi trở về chùa Xuân Hòa. Đây cũng là một tháng duyên, và đại đức Thiện Phổ, đại đức Thiện Phổ là đích thân thế thầy chủ trì và đại diện cho Phật tử để mời thầy nghe, thầy rất hoan hỷ. Và hôm nay thì cho dù công tác Phật sự nhiều, nhưng mà ở đâu Phật tử cần thì người tu cũng phải đến để mà chia sẻ những cái giáo pháp của Đức Phật, để mà cùng nhau trao đổi cũng như động viên khuyến khích quý vị Phật tử khắp nơi. Hễ như ai là con Phật thì quý thầy đều phải chăm lo sự tu hành cho các vị Phật tử của chúng ta. Bởi vì ngôi nhà Phật pháp có được trường tồn là nhờ chư tăng hưng thịnh. Nhưng chư tăng ni chúng tôi có hưng thịnh được hay không, đó là nhờ cái vai trò đóng góp rất tích cực quan trọng của Phật tử chúng ta. Những người Phật tử ở đây là những người đóng nền tảng cho căn nhà Phật pháp. Nếu chư tăng có hoằng pháp mà không có sự hỗ trì, hỗ trợ, ngoại hộ của chư Phật tử thì chư tăng chúng tôi cũng không làm được việc. Cho nên tất cả chúng ta là đệ tử Phật, người xuất gia chúng tôi cũng là đệ tử Phật, chẳng qua là những người đi trước các vị một bước. Chứ còn chúng ta cùng là đệ tử của Ngài, sống trong ngôi nhà Phật pháp, thì chúng tôi phải có trách nhiệm dẫn dắt các vị Phật tử thế Phật và trùng những lời dạy của Phật truyền lại cho Phật tử, và hỗ trợ cùng Phật tử tu hành để giải thoát giác ngộ. Và Phật tử vì Phật pháp, vì sự hưng thịnh của đạo Phật, đặc biệt là các ngôi tam bảo trên thế gian này, thì Phật tử chúng ta lại có trách nhiệm nặng hơn các vị xuất gia chúng tôi. Có nghĩa là vừa tu cho mình, vừa còn phải lo cái trách nhiệm tại gia của chúng ta. Rồi bây giờ phải lo luôn cái sự ngoại hộ, hỗ trợ đối với tam bảo chư tăng. Cho nên nếu mà tính ra đó thì Phật tử giỏi hơn chúng tôi nhiều, trách nhiệm nặng. Cho nên đó là ai biểu mình còn tóc thì mình phải có trách nhiệm nặng. Nếu mà cạo như chúng tôi thì nó nhẹ hơn gánh, gánh giá Phật sự thôi đấy. Nó vừa tu vừa làm Phật sự. Còn các cô bác là phải đo vấn đề gia duyên ràng buộc, trách nhiệm ở ngoài đời phải có. Cho nên hầu hết những người xuất gia chúng tôi lúc nào cũng tôn kính các vị, rất quý trọng. Quý trọng đây không phải là quý vị làm nhiều cho tam bảo là quý, không phải. Quý ở chỗ cái tấm lòng, cái lòng mộ đạo, cái ý chí kiên cường, một cái bồ đề tâm kiên cố hướng đến Phật pháp, và biểu hiện ra cái hành động thái độ của một người đệ tử Phật đúng mức. Từ đó chúng tôi quý. Cái quý thứ hai của người xuất gia đối với Phật tử là trong bản thân của mỗi người chúng ta đều có nở hoa sen tương lai, và hoa sen lòng đó chính là tìm lại Phật tánh của mỗi người. Cho nên tất cả chúng ta đều chân quý nhau, không phải khen cho nhau, nhưng mà thật tâm là như vậy. Thì khi bước tới chùa Xuân Hòa này, tôi được may mắn là được tiếp kiến thượng tọa. thì tôi cảm nhận Thượng Tọa là người chuyên tu, và ngôn từ của Thượng Tọa nói rất là từ đáy lòng. Cho nên chúng ta rất được may mắn tìm được một vị linh sư như vậy, một vị trụ trì như vậy, mà dành hết thời gian tổ chức khóa tu niệm Phật cho chúng ta như thế này, một tháng rồi một lần, là điều rất là quý. Quý ở chỗ cái đức hạnh chúng ta phải học, quý ở chỗ cái kiến thức Phật pháp chúng ta cần phải nghe, quý ở chỗ cái kinh nghiệm tu học chúng ta cần phải học tập để trang bị cho chúng ta. Thì đó là cái mà tôi rất trân trọng khi tiếp xúc với Thượng Tọa. Và ngày hôm nay cũng được Thượng Tọa nói về các đệ tử của Thượng Tọa, trong đó có thầy Thiện Phổ ở đây. Thì các vị thấy là tuổi trẻ như vậy mà thế Thượng Tọa tổ chức điều hành cho một cái khóa tu, và dưới sự hỗ trợ của quý Phật tử trong ban tổ chức này. Thì tất cả chúng ta làm được không phải chỉ là nhờ các vị xuất gia không, cũng không phải nhờ các vị tại gia, mà tất cả chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực, cả xuất gia lẫn tại gia, để làm nên một cái Phật sự cho Tam Bảo, cho Phật pháp. Cho nên là xuất gia và tại gia giống như một con người có đôi chân, nó phải đi đôi với nhau, giống như cặp đũa, đũa cả, nó phải dính sát lẫn nhau để bảo vệ, hỗ trợ làm phát triển Phật pháp. Cho nên vai trò chúng ta rất là quan trọng. Tôi thấy như vậy, tôi rất là vui khi thấy các vị đại đức trẻ. Nói trẻ chứ tôi cũng trẻ chứ đâu có già, không? Nói vậy thôi. Nhưng mà các thầy có những cái sáng tạo hay mà chúng ta, bản thân chúng tôi đi trước cũng học. Đó là Thượng Tọa chủ trì cũng phải công nhận các tăng trẻ bây giờ rất giỏi. Thì đó là cái mà mong rằng chúng ta là Phật tử luôn bảo vệ những tăng ni trẻ có tài có đức, phải bao bọc lại, phải không? Đừng để cho ma chướng nó bắt cóc đi uổng lắm, phải không ạ? Phải bảo vệ bằng cách là phải chăm lo. Ví dụ như thấy các thầy trẻ cô trẻ có những cái gì khuyết điểm, chúng ta vì bảo vệ cái giới thân huệ mạng cho một quý vị trí thức Phật giáo tương lai, những nhà hành giả tương lai, thì chúng ta nhỏ nhẹ dắt khéo một cách tế nhị tôn kính, thì chúng tôi rất trân trọng vấn đề này. Bản thân chúng tôi cũng luôn lắng nghe những người góp ý của Phật tử, từ các cô bác là người lớn tuổi, đáng cô chú cha mẹ ở ngoài đời, và kinh nghiệm cuộc sống nó có nhiều, thì chúng ta phải tiếp sức cho các vị xuất gia để các vị hiểu thêm kinh nghiệm trường đời, mà trên đường tu nó không bị vướng phải. Cho nên cũng phải nhờ sự hỗ trợ của các vị. Cho nên đừng có, ví dụ như thầy Thiện Phổ có tài, chúng ta phải bảo vệ, không? Chúng ta phải hung chồng hỗ trợ như thế nào để thầy trở thành một cái người am tường về cái giáo lý Phật, trở thành một người hành giả gương mẫu, mà để có thể khai sáng cho chúng ta. Cho nên tất cả chúng ta là đệ tử Phật đều luôn ủng hộ bảo vệ cho tất cả những người xuất gia chúng ta, bảo vệ bằng sự tôn trọng. Trước hết nói đến Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta biết là khi nói tới Đức Phật A Di Đà thì chúng ta hiểu được là cái tính chất đạo hành và cái công hạnh của Đức Phật A Di Đà, hoặc là cái gọi là tính chất đó, là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Trở thành một vị Phật A Di Đà phải đầy đủ ba cái đức đó. Thọ thì vô lượng, phải không ạ? Ánh sáng, trí tuệ vô lượng, công đức phải vô lượng. Thì chúng ta nếu muốn trở thành Đức Phật Di Đà trong tương lai, tu theo pháp môn của Ngài, tức là chúng ta phải học theo những phương pháp mà Đức Phật A Di Đà đã trải qua trong quá trình tu học. Ở đây là một trong những cái pháp môn tu của Tịnh độ chúng ta là cái pháp môn niệm Phật mà Thượng Tọa đã hướng dẫn cho chúng ta rồi. Bây giờ tôi chỉ nói về mặt tư tưởng. Cho nên khi nói đến Đức Phật A Di Đà thì bản thân tư tưởng của người hành giả phải tin mình sẽ thành Đức Phật A Di Đà trong tương lai. Cái điều đó là điều chúng ta phải khẳng định chắc chắn sẽ được, nếu như chúng ta quyết tâm tu theo lời dạy của Đức Phật A Di Đà. Chứ đừng nghĩ rằng là chúng ta tôn kính Đức Phật A Di Đà, chúng ta niệm Phật, chúng ta muốn về cái cõi của Đức Phật, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta không muốn trở thành A Di Đà, sao chúng ta về cõi tịnh độ được? Cho nên Đức Phật có khẳng định rằng cái đời của Đức Phật Thích Ca, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là tất cả chư Phật trên cuộc đời, hiện hữu trên cuộc đời này, đều hiện hữu bằng da, bằng thịt, bằng xương, giống như bao nhiêu con người khác, chứ không phải là một cái vị mà thiên thần ở đâu rồi thánh nhân ở đâu xuống cái hình thức để hướng dẫn chúng ta tu, là không phải. Ngài quá hiện giống như một con người để tu đắc quả như vậy, để chứng minh rằng chúng ta là một con người, chúng ta nếu muốn tu theo các ngài, chúng ta cũng sẽ thành như các ngài. Mà đó là cái khẳng định của Đức Phật Thích Ca trong cái kinh Pháp Hoa. Bây giờ Đức Phật A Di Đà cũng khẳng định những hành giả tu theo pháp môn tịnh độ sẽ trở thành một vị Phật tương lai cũng giống như Đức Phật A Di Đà và hiện hữu trên cõi tịnh độ. Chúng ta tin như vậy thì chúng ta mới tu nha. Chứ mà tin mà không tu, không nghĩ là mình thành Phật A Di Đà thì tu làm gì? Phải không ạ? Đó là mình phải khẳng định thật sự. Thế thì A Di Đà là thế nào? Thì nó phải gồm ba tính chất: vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Bây giờ làm thế nào để đạt được những cái công đức này, những cái thọ mạng này và cái ánh sáng vô lượng như thế? Thì chúng ta cũng quay trở về cái đầu tiên của chúng ta là gì? Phải thực hành giới luật, năm giới cơ bản của những người Phật tử tại gia, hoặc giả 250 giới của chư tăng và 348 giới của chư ni so ở bên Bắc Tông. Thực hành giới nó cũng quay đi quay lại, nó cũng có ba cái phương án mà chúng ta tu, đó là giới, định và tuệ. Chúng ta phải bắt đầu từ đó. Thì khi chúng ta mà tu giới, nói đến giới thì các vị phải biết rằng khẳng định giới luật của Đức Phật không phải là một cái gông cùm xiềng xích cái tâm của mình, trói buộc con người của chúng ta, mà giới luật của Đức Phật là những chàng hoa, những cái hương thơm tạo cho cái đức hạnh của chúng ta thơm ngát, chứ không phải là một cái gông cùm xiềng xích chúng ta. Khi chúng ta cảm nhận được cái giới luật là những cái chàng hoa trang sức cho một con người về nết hành, thì chúng ta cảm thấy nó dễ chịu hơn. Cho nên rằng muốn thực hành được giới đúng mức thì chúng ta phải hiểu rõ được bản chất của giới luật, để chúng ta hành trì cho đúng theo cái ý mà Đức Phật muốn dạy chúng ta. Cho nên tôi nói như là giới không sát sanh, một cái ý nghĩa đơn mà cơ bản, chữ Hán là nhất viết bất sát sanh. Đây văn chương của người Việt Nam chúng ta, văn chương nó tràn trề lai láng như là đại dương. Nhất là một, phải không? Viết coi như một là bất là không, sát sanh là giết hại chúng sanh. Mình dịch mạnh quá, giới thứ nhất Phật cấm không được sát sanh. Đó là những cái ý tưởng chúng ta phải coi lại. Đức Phật của chúng ta tôn trọng cái quyền sống của con người, tôn trọng cái sở thích của con người. Ngài không bắt buộc ai cả. Đạo Phật chúng ta khác với các tôn giáo khác ở điểm là tự tâm mình phát ra để tu học. Cho nên nếu giả sử chúng ta vì tôn trọng Đức Phật, vì quá tôn trọng giới luật để chúng ta sửa từ ngữ, chúng ta nói với cái nhất Phật cấm không được sát sanh, thế thì chúng ta đi trái lời của Phật dạy, phải không ạ? Phật đâu có bắt mình là phải không được sát sanh đâu, mà Đức Phật dùng từ là mình phải dùng từ là giới thứ nhất Phật khuyên không nên sát sanh. Nó vừa nhẹ, vừa ý thức, vừa dân chủ thôi, mới đúc là vị Phật. Đức Phật chúng ta không bao giờ tự ngã, không bao giờ cho là Ngài là một đấng giáo chủ, cho người này thưởng người kia, phạt người nọ, bao giờ, phải không ạ? Tự mình nhận lãnh những cái thọ báo ác hay xấu là do hành động nghiệp lực của con người. Đức Phật chỉ là một cái vị đạo sư dẫn đường chỉ lối cho chúng ta đi mà thôi. Nếu chúng ta không đi thì quyền của chúng ta, Phật không có ép. Nên đi chùa cũng vậy,
Đây là chúng ta tự nguyện đi chùa, các thầy nào chẳng ép cả, chỉ khuyến khích mà. Cho nên khẳng định đạo Phật là cái sự tôn trọng cái quyền sống của con người, tôn trọng cái sở thích của con người. Vì vậy cho nên chúng ta phải nói là giới thứ nhất Phật khuyên không nên sát sanh. Tại sao? Là bởi vì nếu sát sanh Ngài đã nhìn rõ được bằng trí tuệ, chúng sanh chúng ta đau khổ luân hồi sanh tử bởi vì quán thù nhau vì giết hại nhau. Thứ hai là cái lòng sân hận nó tăng trưởng, cho nên là mình giảm các sát sanh, có nghĩa là mình mở lòng từ của người đệ tử Phật để thương tất cả mọi người, thương cả các loài thú vật mà nó không biết tính toán tư duy như chúng ta. Những người cô thân yếu thế chúng ta cần tôn trọng và bảo vệ, nó thực hiện cái lòng từ, tránh đi cái sự oán hận, tránh đi cái sự oán thù. Vì vậy mà Đức Phật khuyên chúng ta, đó là một cái ý mà tôi muốn nói rằng chúng ta đầu tiên muốn trở thành Đức Phật A Di Đà, muốn có được vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, thì đòi hỏi chúng ta phải bắt đầu ngay từ nền tảng tu trì giới mà chúng ta đang thọ. Khi mà giới chúng ta hiểu được giới như nãy tôi nói, thì các vị cảm nhận thấu triệt được, các vị tu thì các vị sẽ thấy giới trở thành một cái hương hoa làm tăng thêm cái giới hạnh của một con người chúng ta, chứ không phải là xiềng xích chúng ta. Cho nên chúng ta định này Phật cấm không được, cái kia Phật cấm không được, Phật nào cấm. Cho nên đó, chúng ta hiểu sai về giới luật của Đức Phật thì tự nhiên chúng ta cảm thấy khó chịu. Ở khi mà chúng ta thực hành giới được rồi thì bắt đầu tâm chúng ta nó hết phiền não, lúc đó nó định tĩnh. Định tĩnh đây là cái sức định này, có nghĩa là chúng ta có một cái bản lãnh chinh phục được tất cả những ngoại cảnh trong cuộc đời này, những cái cạm bẫy trong cuộc đời này. Đó là gì? Tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất, sắc đẹp, quyền thế, vân vân và vân vân. Chúng ta vẫn sử dụng nó, nhưng mà không để cho nó quay mình, không nên để mình đắm nhiễm theo đó. Thì chúng ta có được cái đó có nghĩa là chúng ta có sức định. Định có nghĩa là như vậy, là định tâm lại một chỗ, tâm mình nó phải kiên cố trước những cái làn sóng cạm bẫy của cuộc đời. Mà chúng ta đứng vững được là cái sức định chúng ta có từ giới. Mà khi tâm chúng ta định không bị chao đảo, xoay chuyển bởi những cái dòng của thế tục như vậy, thì huệ nó phát sáng. Chính cái huệ đó là cái mục đích cứu khánh của tất cả những hành giả tu Phật đều phải đạt được. Thì khi chúng ta có tuệ thì nó bắt đầu công đức chúng ta phát ra, cái thọ mạng chúng ta phát ra. Bởi vì chúng ta đâu có sát sanh, chúng ta làm công đức quá nhiều, thọ mạng nó sẽ được lâu dài. Và nhờ cái đức chúng ta tu hành nó phát sáng, đó là cái gì? Vô lượng quang. Mình phải hiểu sơ về cái ý nghĩa đó. Tất cả những người muốn trở thành Đức Phật A Di Đà là phải học theo pháp môn tu của Đức Phật A Di Đà, phải không ạ? Thì chúng ta sẽ trở thành Phật A Di Đà. Cái điều thứ hai nói với về tịnh độ. Tịnh độ là thế nào? Khi nói tới cái nơi Đức Phật A Di Đà ở thì quý Phật tử nói là cảnh tịnh độ của Đức Phật A Di Đà là ở đâu các vị? Ở đâu? Hả? Ở Tây Phương phải không? Phải không? Có đồng ý không? Đồng ý không ạ? Đồng ý rồi. Đức Phật A Di Đà ở cảnh Tây Phương Cực Lạc. Vì phương Tây nó nằm ở đâu? Tây Phương Cực Lạc nằm đâu? Nằm ở phía Tây của bản đồ Việt Nam, phải không? Đi mãi tới phía Tây nó nằm đâu? Hả? Nằm trên trời tầng thứ mấy? Không biết luôn, đúng không? Đấy. Cho nên cái đức tin của chúng ta, tin là tốt, nhưng mà chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa tịnh độ là thế nào. Thế nào mới gọi là tịnh độ? Mình hiểu được mình mới muốn đến một cái cảnh tịnh độ đó. Cũng như bây giờ chúng ta không biết chùa Xuân Hòa, không biết đường hướng đi tới chùa Xuân Hòa, không biết chùa Xuân Hà mỗi tháng có một cái sự khóa tu niệm Phật, thì làm gì chúng ta biết mà chúng ta đến, đúng không? Nghe nói mà chúng ta không muốn đến, chúng ta không biết địa điểm đến, thì đi mãi cũng không giờ được. Cũng như từ Sài Gòn tới chùa Xuân Hòa tôi đâu có biết đường. Mà nếu không biết đường chúng ta làm sao để đến? Dùng đầu não chúng ta, điện thoại hỏi liên lạc, đúng không ạ? liên lạc hỏi đường hỏi xá, đó là vận dụng trí huệ bình thường của cái thế sự để chúng ta làm. Thế giờ một cái người hành giả tu niệm Phật A Di Đà muốn về tịnh độ thì ít nhất chúng ta phải biết nó nằm đâu chúng ta mới về được chứ. Để mà không biết sao về đâu, đó là một vấn đề. Người tu tịnh độ phải nắm vững được cái tư tưởng của lời dạy của Đức Phật của chúng ta. Không, trái với tịnh độ là gì? Trái với tịnh độ là cõi nào? Hả? Cõi nào? Âm phủ chứ còn gì. Địa ngục chứ hẳn. Tại vì á, người tu á, pháp môn tịnh độ mà nghiêm trang đúng mức, ngoan tinh tấn tu học thì về tịnh độ, còn mà không tu thì nó phải về cõi trái của tịnh độ là địa ngục chứ nằm đâu, phải không? Thì địa ngục có thấy kinh điển nói rất nhiều đúng không ạ? Thế thì địa ngục nằm đâu? Các vị coi địa ngục nằm đâu đây? Hả? Nằm đâu? Dưới đất hả? Dưới đất không? Dưới đất mà chúng ta khoan, bây giờ có hiện đại là khoan quá trời bao nhiêu km sâu, nhưng mà có đụng tới nóc nhà của âm phủ chưa? Chưa. Rồi bây giờ có ai đã đi tới cái Tây Phương Cực Lạc chưa? Chưa. Có ai đi tới địa ngục chưa? Ấy thế mà người đời chúng ta thông minh dữ lắm, tưởng tượng thấy voi không à. Chưa đi tới địa ngục mà khẳng định âm sao dương vậy. Cho nên khi chúng ta mà cúng mà đốt tiền vàng bạc, các vị thấy không? Đốt gì? Tiền bạc không không có đâu. Hồi xưa đời mà cách đây 30-40 năm chúng ta cúng vàng bạc á, mà tôi thấy màu vàng với màu trắng phải không? Trắng đen. Bây giờ tân thời rồi, Việt Nam mở cửa, euro có, đô la có. Bây giờ tự nhiên đó bắt đầu các nhà sản xuất về vàng mã có in đô la luôn, phải không? In euro, đô la. Vậy bây giờ làm luôn xe, nhà, cửa này kia nọ để chi? Gửi xuống cho người chết. Mình gửi bằng cách nào? Có bưu điện không? Không. Thấy chưa? Rất là đơn giản. Chúng ta gửi bằng cách nào đây? Đốt nó. Đốt tan nát hết rồi ở dưới hôi nhận được. Thấy không? Cho nên người đệ tử Phật của chúng ta đó, nhất là những người hành giả tu pháp môn niệm Phật, chúng ta đến với Phật, tu theo Phật là phải bằng trí tuệ. Nếu bằng niềm tin không á, coi chừng nó đi lạc. Các vị biết không? Niềm tin mà không đặt trên trí tuệ thì nó sẽ trở thành mê tín. Mà niềm tin đặt trên trí tuệ thì nó sẽ trở thành chánh tín. Thế nên những người tôi không đả phá những người đốt vàng mã nha, không bao giờ. Nhưng mà tôi muốn hướng dẫn cho các vị nhìn bằng Phật pháp. Mà Phật pháp là nó phải vượt khoa học. Nó là đạo Phật, là đạo như thật. Nó phải siêu triết học và khoa học. Tự nhiên mình đưa giáo pháp mình vô cái sự mê tín là do mình đấy. Cho nên đây là cái chúng ta phải nhìn rõ, tự mọi người cảm nhận nên hay không nên thôi. Chứ tôi không nói là sai gì cả. Cho nên đó, ai là người đã đi xuống khỏi địa ngục mà biết địa ngục là nó cũng xài euro với lại đô la, có nhà cửa. Nếu có nhà cửa là phải có đường xá chứ, rồi phải có bệnh viện, rồi đủ thứ, âm sao dương vậy á. Ấy thế mà dương sống sao âm nó khác hẳn, thấy không? Ví dụ âm phủ thì người ta đi hỏng đất mà mình đây đi trên mặt đất sao giống được, đúng không ạ? Cái thứ hai là mình ăn rõ ràng, mình ăn mình tiêu quá mà. Vong hồn ăn bằng cách nào? Chúng ta cúng kiến đó, cúng vong đó, thấy không? Vong hồn có hưởng được không hả? À, thấy không? Ẩm mờ đó. Đấy là cái chúng ta đang hoang mang. Mình phải nhìn bằng thực tế. Nếu chúng ta đưa một đĩa mì cúng cho ba mẹ chúng ta khi ba mẹ mất đó, mà nếu mà ba mẹ hưởng được thì ít nhất một đĩa mì nó còn phân nửa mới đúng chứ, nó còn nguyên si, phải không ạ? À, đó là một vấn đề. Mà nếu giả sử còn nguyên si mà có nghĩa là không ăn sáng, mà không ăn mình cúng làm gì? Đó, chỉ có tâm linh của Phật giáo mới giải thích được vấn đề này. Cho nên quay trở lại là tôi muốn cho các vị nắm được cái tư tưởng của Phật pháp chúng ta trong pháp môn tu niệm Phật. Chúng ta phải khẳng định muốn về cõi tịnh độ thì chúng ta biết nằm đâu, để chúng ta phải đến được. Không biết mà cũng đi vòng cà vòng là không bao giờ đến được, thì uổng cả một đời chúng ta tu. Không, cho nên rằng cái vàng mã tôi mới hơi ra thôi, các vị sẽ thấy. Gửi thì phải gửi từ trên này xuống, mà chúng ta ra bưu điện mà chúng ta gửi vàng mã xuống âm phủ là người ta bỏ mình vô nhà thương điên hết á. Cười, chúng mí cười hoài ha. Đúng không? Có bưu điện nào? Không có bưu điện gì hết. Thì bắt đầu chúng ta tưởng tượng chúng ta bật diêm quẹt á, đốt cháy hết tan nát luôn. Nó bay, hồi xưa tôi nhớ mẹ tôi bắt kỳ, xin lỗi. Người bắt á, bắt 54 mới chết chứ. Hồi đó, mà bắt 54 là dị đoan dữ lắm. Đốt vàng mã mà nó bay lên là coi như là tốt á, đúng không? Thắp nhang mà nhang nó quăng gì là trứng rồi đó. Đấy, mình tưởng tượng không à. Niềm tin nhưng mà không hiểu biết thì tự nhiên mình tưởng tượng thì thôi cũng được đi. Tưởng tượng mà có tu được thì tốt, còn không tu là thấy voi dáng chịu đó. Phải không ạ? Đó là cái mà chúng ta nhìn rõ được đốt nó đi về đâu. Âm sao dương vậy thì chúng ta ở phải có căn nhà nó hoàn chỉnh chúng ta mới ở được. Mà nếu mà ở trên cuộc đời này căn nhà nó có nóc có tường cái này đó, bây giờ ở bên âm phủ nó cũng phải hình thức nó phải đúng mức người ta mới ở được á. Đốt tan nát hết thì không còn cái nhà cái cửa nó đi về đâu, đúng không? Cái thứ hai nữa là căn nhà nó cao lắm 1m2, cái người mình cao tới 1m6 trở lên không chui ở đâu vô, thấy chưa? Rất là đơn giản, đạo Phật mình dạy mình nhìn thực tế để thấy được cái ẩn ý. Còn không khéo là chúng ta bị ảnh hưởng mê tín nó len vào trong xương tủy chúng ta từ bao nhiêu lâu rồi. Đó là cái đệ tử Phật và phải sáng suốt, tin trong sáng suốt. Mà nếu chúng ta tu không khéo, bây giờ có những cái ở ngoài đời xảy ra chúng ta lơ mơ lờ mờ dữ lắm. Lát nữa là 1:30 cho chúng ta hỏi tha hồ, phải không ạ? Những cái khúc mắc mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Bây giờ quay trở lại chủ đề, chúng ta tịnh độ nó nằm đâu? Khi mà muốn biết được cái tịnh độ thì giáo lý của Phật không phải dựa trên cái sự tưởng tượng của chúng ta, mà nó phải nằm dùng cái ngôn ngữ, dùng hình tướng để lột tả được cái thâm ý Đức Phật muốn nói ở gì ở phía sau đó. Cho nên chúng ta tạm mượn ngôn ngữ để diễn đạt cái cảnh tịnh độ như là trong cái kinh Đức Phật A Di Đà, phải không ạ? Chúng ta đọc chúng ta biết. Cái thứ hai nữa là cái nghĩa tịnh độ. Tịnh là trong sạch, thanh tịnh hoàn toàn. Độ là một cái nơi ở của một chúng sanh, mình tạm gọi là cái nơi ở của chúng sanh. Độ là quốc độ, là một cái nơi, nơi nào đó lan man, phải không? Như thế thì một cái nơi nào mà trong sạch là nếu chúng sanh nào có một cái tâm trong sạch ở một cái mảnh đất thanh tịnh thì nơi đó gọi là tịnh độ. Thế bây giờ thực tế nhất của chúng ta, đừng chạy đi đâu tìm tịnh độ hết, nó xa lắm. Máy bay còn chưa tới được đâu. Từ Việt Nam qua Mỹ là 18 tiếng ngồi trên máy bay, mà ngồi mà chúng ta còn uể oải nữa, mệt lắm. Ai đi Mỹ nhiều lần là sẽ không dám đi vì mệt lắm. Mà tịnh Tây Phương Cực Lạc nó gấp 100.000 lần cái tuyến đường đi, chúng ta muốn đi không? Muốn đi xa vậy không? Hả? Muốn có hả? Xa cũng đi để muốn gặp Phật Di Đà, phải không? Coi chừng đấy, coi chừng là nhật hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Đứng núi này mà cứ tìm núi nào mà mình không biết, mình đang đứng cõi tịnh độ ở mặt đất này mà mình không biết, coi chừng. Cho nên là cái tư tưởng của một người tu niệm Phật là chúng ta làm sao, đạo Phật dạy chúng ta là cõi tịnh độ. Hình thức thì Ngài mới dẫn dắt chúng ta một cái phương tiện biết được cảnh tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Giống như trong kinh Di Đà đó diễn đạt là đất bằng vàng, lưu ly, rồi cây lá vàng ngọc, vân vân, chim hót phát, vân vân. Đó là để mà hình thức, phương tiện để hướng cho mỗi con người đang tham chấp ở trong cuộc đời, những người rất cơ bản, để cho họ thấy, họ thích, họ đi tới. Đi tới bằng cách nào? Muốn đi tới thì Đức Phật có dạy chúng ta muốn đi tới là phải ráng niệm Phật, phải thế này thế nọ, ăn chay làm lành lánh dữ. Phương tiện giống như quá thành dụ trong kinh Pháp Hoa. Bây giờ chúng ta mà tìm một cái cảnh tịnh độ ở phương Tây, đi tìm đi làm gì có. Chúng ta thấy là Đức Phật có nói rằng á, cuộc đời là vô thường, phải không ạ? Quốc độ vô thường, con người vô thường, hoàn cảnh vô thường như thế. Và nếu một cái cảnh tịnh độ thực sự Tây Phương Cực Lạc có hình thức đúng mức, có nghĩa là trái với lời Phật dạy rồi. Hễ cái gì có hình thức là đều phải bị vô thường giả tạm, nó chỗ sanh nó phải có diệt. Tại sao cảnh tịnh độ Tây Phương của chúng ta lại mãi mãi bất diệt bất sanh? Đúng không ạ? Cho nên tìm hình tướng của tịnh độ Tây Phương là coi chừng á, bắt qua đớm giữa hư không. Phải hiểu được cái ý của Đức Phật muốn nói. Bây giờ địa ngục mà chúng ta mà cứ đi tìm nó ở đâu mà đi tìm hoài, đào xuống dưới là chúng ta chết sớm trước vì mệt. Đào riết hết oxy rồi chúng ta chết ở dưới mặt đất đấy. Thấy không? Thì thôi, cái đó là cái chúng ta, người trí chúng ta không tầm cầu hình thức bên ngoài. Ý Đức Phật muốn nói tịnh độ ở đâu? Trong lòng của chúng ta. Chúng ta cũng là một vị Phật sẽ thành trong tương lai. Ông chịu quay về chính mình để mà tìm lại ông Phật của mình. Tìm bên ngoài, mà bên ngoài cho dù Đức Phật hiện, Đức Phật cũng phải là phải biến, đâu có hiện hẳn được. Đúng không ạ? Cái gì mà nó có hình thức là nó phải hoại. Đức Phật hôm nay mà hiện ở một cái bàn thờ trên này chẳng hạn, chúng ta thấy chúng ta mừng, chúng ta đảnh lễ. Ngài hiện Ngài phải đi, nếu như Ngài ngồi ở đây riết à? Cho nên cái đó là cái ấn thân của Đức Phật. Ấn thân thì chỗ nào, khắp chốn nào cũng phải có Phật cả. Thì mỗi chúng ta là một cái Đức Phật A-di-đà, là chúng ta phải, chúng ta là Đức Phật A-di-đà trong tương lai. Thì chúng ta phải quay về chính mình, cải tạo tâm tư của mình, tu học để chúng ta trở thành một Đức Phật A-di-đà. Cái nghĩa của cái này phải dạy chúng ta như vậy. Còn cái cõi tịnh độ mà chúng ta sống được hạnh phúc là sao? Đây là cảnh tịnh độ cõi gì nữa. Đây mà chúng ta đang sống trong cảnh tịnh độ, trong như mà có 24 tiếng này. Chưa tới 24 tiếng, từ 8 giờ tối tới 8 giờ sáng, xin lỗi, tới 3-4 giờ chiều là chúng ta đang sống trong tịnh độ. Mà tại sao chúng ta không tạo cho một cái tịnh độ này mãi mãi? Đấy là cái tịnh độ đấy. Cái thực tế của chúng ta là tịnh độ là cái nơi thanh tịnh, không có sự tranh chấp, không có sự chửi lộn gây lộn nhau, phải không? Không có sự buôn bán hay là chửi thề chửi tốt vân vân. Ngôi chùa chúng ta là ngôi tịnh độ chứ còn gì nữa. Bước vào chùa, tâm hồn chúng ta gạt bỏ tất cả phiền não ra ngoài thế tục, với một cái tâm hồn một lòng chuyên tu và tâm thanh tịnh hướng về Phật để tu hành trong bao nhiêu thời gian đó. Ngôi chùa là cái ngôi tịnh độ cho chúng ta. Gần đây không đi mà đòi đi tới phương Tây, tốn vé máy bay tốn tiền mà cũng đòi đi. Mấy cô này đòi đi nè. Đấy không, đúng không? Lỗ lã vô cùng luôn. Ngồi ở đây là cái có tịnh độ. Cho nên ở đây á, ý Đức Phật nói rằng bất cứ một con người nào ở một nơi nào mà họ có sự tu hành, tâm họ không còn phiền não, không sự tranh chấp, mà đó như 12 lời phát nguyện các vị làm đó. Đó, nếu các vị làm theo cái lời nguyện đó thì lúc này các vị đã và đang trở gần như là Đức Phật A Di Đà. Sống cõi tịnh độ này có nghĩa là trong một phạm vi chùa chiền, ai bước vô chùa đều phải có tâm hiền đó. Ai muốn có vấn đề mà ý niệm trộm cắp là không bao giờ dám vô trong chùa cả. Ai có muốn chửi tục cũng không dám đứng trước mặt Phật chửi tục. Tại sao? Bởi vì đó là Phật A Di Đà, một vị Phật có một cái giá trị, một cái cảnh giới thanh tịnh mà hễ chúng sanh nhơ nhớp không đủ tư cách bước vào. Cái đạo tràng chúng ta là thượng tọa đang hướng dẫn chúng ta, là đang tu niệm Phật, tập cho chúng ta sống trong một cảnh giới Phật đây này. Cảnh giới Phật hiện tại của chúng ta là chúng ta đang phải trân trọng này. Nếu con người chúng ta đều thanh tịnh như thế này thì mảnh đất dơ nó cũng trở thành thanh tịnh nha. Cái nghĩa của nó là cảnh Tây Phương Cực Lạc là một cái nơi mà chúng sanh sống ở đó có sự an lạc và giải thoát, không có sự tranh đua hờn giận phe phái, và không có một cái tâm dị kỷ, không có sự ác ý, và lúc nào cũng tâm thanh tịnh và luôn đoàn kết như 12 lời nguyện mà thường tọa soạn cho chúng ta. Như thế thì chúng ta đang sống trong cõi tịnh độ, nhưng mà thế sự nó vẫn còn thế sự. Cho nên tạm thời được có mấy tiếng đồng hồ chúng ta sống và trở thành Đức Phật A Di Đà thôi. À, chiều 5 giờ chiều cái là chúng ta thành người, có khi thành người, có khi thành quỷ. Không thật đấy, có khi thành Atula, thật sự đấy. Cho nên chúng ta tu làm sao mà giữ được cái tâm A-di-đà. Ở chùa chúng ta cũng giữ được cõi tịnh độ, chúng ta cũng giữ được cái đức tính A-di-đà trong lòng. Về nhà chúng ta cũng vẫn giữ đức tính đó, thì chúng ta mới tu chỗ nào cũng là có Phật A-di-đà. Còn chúng ta vô chùa chúng ta mới tu, còn ra chợ chưa chắc các vị tu đâu. Các vị cũng giữ lướt, giữ dễ sợ. Cho nên ở đây á, là các thầy chỉ có phương tiện, có thể đủ khả năng để hướng dẫn cho chúng ta tập và tập thưởng thức và hưởng trọn cái không khí thanh tịnh. Ở một cái tâm thanh tịnh, một mảnh đất thanh tịnh, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái tịnh độ là thế nào, thế nào là Đức Phật A-di-đà. Thì đó là chỉ vài tiếng. Vì chúng ta còn ràng buộc thế sự, cho nên chúng ta phải nhập vào trong cuộc đời để chúng ta phải hành theo những cái xử lý bình thường cơ bản của một con người để sống. Nhưng mà chúng ta hơn người ta là dùng cái vấn đề tâm thanh tịnh đó uyển chuyển ra thành thiên biến vạn hóa trong cuộc đời này, sống hòa mà không hợp cuộc đời, thấy không? Và sống mà không bị ô nhiễm bởi đời, cầm tiền mà không bị nhiễm vì tiền, thì chúng ta là hoa sen tu giải thoát ở chỗ đó. Giải thoát phải là giải thoát rồi mọi ràng buộc. Chứ là chúng ta giải thoát rồi cứ nhắm mắt và hướng chúng ta muốn trở đến Đức Phật A Di Đà. Thì tôi hỏi các vị, chúng ta vẫn còn có những cái trong lòng chúng ta nó với lại bên ngoài chúng ta nó không được hợp nhất lắm đâu. Giờ tôi lấy ví dụ nha. Trong chúng ta đây, hầu hết những người tu niệm Phật muốn rằng sau khi chết chúng ta được Đức Phật A Di Đà rước, đúng không? Đúng không ạ? Đúng không? Rồi. Nhưng mà bây giờ ngặt nổi là chúng ta tu nghiêm chỉnh, khi từng thần chết nó kéo chúng ta, với một cái tâm hồn chúng ta thanh tịnh giải thoát, thì chúng ta đương nhiên Đức Phật A Di Đà rước rồi. Nếu mình rước như thế chúng ta cười vui, chứ tại sao chúng ta khóc không vậy? Phải không ạ? Đấy, cho nên chúng ta muốn tới Đức Phật Di Đà, nhưng mà đi thì không muốn đi. Phật gọi, xin Ngài cho con 5 phút để con dặn dò con cái một chút, vân vân. Có phải không? Cho nên chúng ta không giải thoát được. Cái sự giải thoát này là chúng ta xử lý trong cuộc đời này, nhưng mà cái gì cũng không bị nhiễm, cái gì xong qua là thôi. Đừng có nhớ nhung chi cho nó khổ sở chứ. Cho nên con người của chúng ta nói giải thoát nhưng mà không giải thoát. Cái giải thoát đó, cái nghĩa của Phật giáo là không bị ràng buộc bởi những trần cảnh của cuộc đời, vẫn sống trong cuộc đời mà không bị đời ô nhiễm. Hoa sen, đạo Phật hoa sen làm tiêu biểu, đó là tinh thần năng động của đệ tử Phật của chúng ta, của Phật giáo chúng ta. Cho nên ví dụ như các cụ ở đây mà các cụ tu nghiêm minh đó, chết rất là thảnh thơi về Phật A Di Đà, thì con cháu phải mừng. Tại sao khóc không à? Bây giờ nếu giả sử bạn đạo chúng ta thấy như thế, nghe nói bà này bà tu nè, biết trước giờ chết ha, đúng không? Nhiều cái mà mình niệm Phật mình thấy đó, ở những cái gương như vậy, người ta giải thoát như thế, thì mình tới mình dám cười và chia vui với người ta không? Trong đám ma dám không? Dám không? Không có, thấy chưa? Mà chúng ta, người ta đám ma là phải khóc chứ. Vô mà cười người ta, một người ta chửi mình, hai người ta đưa mình vô nhà thương điên. Đấy. Tại sao? Bởi vì người ta vô minh, người ta mới nhìn thấy, nhìn lên vậy. Cái nụ cười của mình khi thắp nhang mình mỉm cười, đó là mỉm cười mừng họ đã giải thoát. Nhưng mà đừng mừng ở giữa mình với họ biết thôi, đừng để con cháu người ta biết, người ta hiểu lầm, đúng không? Chúng sanh mê muội mà. Cho nên các thầy đi đám, các thầy cũng bình thường là vậy đó, chứ không phải là các thầy không có tình cảm đâu. Có tràn trề, nhưng mà tùy chỗ tùy nơi. Các thầy có bao giờ mà cười? Không có. Đi đám ma là ai cũng buồn, không biểu hiện cái sự buồn, rồi mặc áo đen mà áo trắng biểu hiện cái sự tan tóc buồn phiền. Nếu gì thì mình tu mà mình giải thoát rồi mà mình cũng buồn như người ta thì mình không hiểu đạo, hiểu không? Cho nên đây là cái đến đám ma tâm hồn chúng ta vẫn bình thường, đi đám cưới tâm hồn chúng ta cũng bình thường. Cái bình thường đó là đạo mà chúng ta. Tại sao chúng ta cảm thấy bình thường? Không phải chúng ta không có cảm xúc, bởi vì đây là một cái sự giả tạm của cuộc đời. Người chết thì nó sẽ luân hồi, nó tái sanh lại, chết rồi sống, sống rồi chết, sanh ra rồi chết, chết rồi sanh tiếp, nó thành một cái chu kỳ. Các vị biết không? Cho nên rằng á, tôi rất tâm đắc cái câu là dân khứ vân lai thiên bổn tình, qua khai qua lạc thọ hà can. Cái câu này là tôi tâm đắc từ lúc tôi còn chú tiểu tới giờ này, tôi vẫn tôn trọng và đặt vào trong cái tâm hồn của tôi, nhắc nhở là mây có đến hay mây có đi, bầu trời nó vẫn thanh tịnh. Hoa có nở hay hoa có tàn thì tới đây nó vẫn bình thường, không có liên can gì mừng giận thương yêu ghét muốn cả. Cuộc sự đời nó là vậy mà, mây có đến thì nó phải đi, bầu trời có lúc mây xanh thì có lúc mây trắng, có lúc thì mây đen ghét. Cái cuộc sống con người chúng ta cũng có lúc được lúc mất, lúc hên lúc xui, buôn bán thì cũng có lúc đông lúc vắng chứ. Con người chúng ta không tu mà cứ đòi vô cầu Phật cho con làm ăn phát tài, buôn bán khấm khá, mà chúng ta không tu thì Phật nào chứng cho các vị, đúng không ạ? Mình phải nhìn rõ được cái đó. Các em học sinh sinh viên không chăm chỉ học hành, cái tối ngày mà game không, các tình trạng bây giờ game không, mà cứ vô cầu Phật, gần ngày thi cầu Phật cho con thi đậu đại học thì con hứa con gì muộn rồi, Phật không bao giờ chứng nhận cho chúng ta như vậy. Cho nên cái thực tế của chúng ta là chúng ta muốn cái gì là chúng ta sẽ được cái đó. Nếu như chúng ta cái muốn đó biểu hiện cái hành động nó đúng theo chân lý thì cái kết quả chúng ta có được cái sự an lạc. Còn chúng ta muốn mà muốn những cái mà nó đi xuống cấp đạo đức thì chúng ta cũng được, nhưng mà được vô địa ngục ngồi chơi, sống trong sự đau khổ dằn vặt. Nó thực tế là như vậy. Cho nên người đệ tử Phật chúng ta hành giả tu niệm Phật là học theo cái đức tánh Hoa Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang đó. Cái vô lượng quang này là cái trí chúng ta phải sáng, đi đến đâu chúng ta phải tư duy bằng một cái sâu sắc của Phật Pháp chúng ta. Cho nên ví dụ chúng ta đi, chúng ta thấy người ta đốt tiền vàng mã thì chúng ta cũng bình thường, đúng không ạ? Thế sự người ta chưa hiểu thì thôi, nói nhẹ nhẹ, mà ta đã cố chấp thì thôi im lặng. Người tu chúng tôi không bao giờ đả phá bất cứ những cái phong tục tập quán nào của người đời cả. Nhưng mà trách nhiệm người tu chỉ là mở cho tất cả người ta thấy được cái gì hợp lý và không hợp lý, rõ ràng để họ tự quyết định cho cái việc làm của họ mà thôi. Người tu chỉ là một cái người dẫn đường chỉ lối mà thôi. Chứ chúng tôi, bản thân chúng tôi không bao giờ phê phán ai cả. Cho nên rằng á, cái cội tịnh độ mà chúng ta nói là nó ngay cả trong tâm hồn của mình. Bên ngoài đây là tịnh độ thực tế đấy, đúng không ạ? Nghĩa của nó mà là cái nơi thanh tịnh, một mảnh đất, một cái nơi thanh tịnh cho những cái con người nào tâm thanh tịnh sống ở một cái nơi nào đó thì nơi đó trở thành nơi tịnh độ. Cần gì phải đi tới nguyện là phải chết thì đến Đức Phật A Di Đà ở phương Tây. Giờ chúng ta mong mỏi, mong quá mà chúng ta không bằng sáng suốt, cái mong nó coi chừng ma dương nó nhiếp chúng ta đấy. Nói thật đấy, mong mà tụi mình không biết chỗ nào, phải không? Chưa biết chỗ, cứ ẩm mờ như thế này, mong như thế, mà nó có thể hiện hình được Đức Phật A Di Đà thì dẫn dắt chúng ta đi mà. Cho nên người tu chúng ta không mong cái gì cả, chỉ quan trọng nhìn về thực tại. Mỗi ngày chúng ta niệm Phật làm sao cho tâm hồn nó được an lạc, chiến đấu với những cái phiền não, những cái sân hận, những cái ý tưởng không tốt, chúng ta chuyển hóa nó bằng cái sức niệm Phật của chúng ta. Thì chúng ta đã như vậy thì chúng ta đang sống và chúng ta đang tập một cái nhân để trở thành Đức Phật A Di Đà tương lai. Mà khi chúng ta mà mất cái sự quân tu như vậy, nó có vấn đề mất trong cái sự sáng suốt, phải không ạ? Thì chúng ta khi mà tắt thở, chúng ta cũng trả luôn mãi mãi sống trong cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Đây tôi thấy làm ngạc nhiên là cái pháp môn niệm Phật mà hướng chúng ta khuyên các cô bác tu niệm Phật là muốn mong mỏi xuống qua Đức Phật A Di Đà ở phương Tây. Đó là cái phương pháp đầu tiên để mà phương tiện, phải không, dẫn dắt những người lớn tuổi khó tu, nếu mà là chưa có căn tánh lành thì đó là phương tiện cho những người mới tu, người ta hiểu, người ta thích, người ta ham, người ta về thôi. Còn chúng ta đây bậc thứ hai rồi, tu khóa tu lần thứ bảy rồi, chúng ta phải lên bậc nữa, có nghĩa là không cần hướng nhiều quá, tốn tiền xăng, tiền nhớt, tiền vé máy bay, phải không? Mà chúng ta phải làm sao tạo cho chúng ta có cõi tịnh độ ngay tại chùa Xuân Hòa này. Các tượng tọa đã tạo chúng ta cái cõi tịnh độ rồi, giờ chỉ cần chúng ta ngồi trong cõi tịnh độ làm sao để biến chúng ta thành Đức Phật A Di Đà. Đó là trách nhiệm của các vị. Đây Phật A Di Đà ngồi có một mình trên phương Tây, Các vị tu, các vị ngồi đó mình buồn, các vị ngồi đây cái tu hành như thế này vui hơn không? Là hãy vui là giải thoát chứ, phải không ạ? À? Đi đâu đi xa quá. Cho nên tôi nói rằng, tôi không có nói rằng là không có cõi Tây Phương Cực Lạc, tôi không đề bạc đó. Mà tôi nói là cái cõi Tây Phương Cực Lạc Đức Phật muốn nói là ngay trong lòng của chúng ta và ngay nơi chúng ta đang ở. Cái cảnh Tây Phương Cực Lạc nó nằm đó. Tịnh độ là mảnh đất thanh tịnh. Chúng ta là Đức Phật A Di Đà. Nếu như mọi xử lý trong cuộc đời này chúng ta xử lý bằng một cái trí tuệ như nãy tôi nói đó, chúng ta có nhìn bằng trí tuệ thật sự mà làm những cái việc mà lợi mình lợi người, thì đó là chúng ta đang tập cái nhân trở thành vô lượng quang như Đức Phật A Di Đà. Bây giờ chúng ta tu như thế nào, đừng có sát sanh, thương tất cả loài thanh vật cho tới các loài cây cỏ và tới tất cả mọi con người. Chúng ta tôn trọng, chúng ta không có một cái sự làm tổn hại. Cái nhân đó là chúng ta trở thành cái vô lượng thọ chứ. Mà những cái hành động chúng ta tu giới định tuệ như vậy, tu giới như thế thì chúng ta có nhiều công đức. Mà khi có nhiều công đức thì tự chúng ta phát sáng lên cái huệ. Công đức của chúng ta nó nằm ở chỗ chúng ta. Bây giờ tôi lấy Ngàm Lạc Nhiên nè. Thời này là thời của Phật nào các vị? Phật nào? Phật nào? Phật nào? Để ở mờ nữa. Phật nào? Phật Thích Ca Mâu Ni, đúng không? Rồi, Đức Phật A Di Đà là thời nào? Trước Đức Phật Thích Ca. Có nghĩa là Phật quá khứ, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta tu niệm Phật á, chúng ta sống trong cõi Ta Bà dưới cái sự mà dẫn dắt của Đức Phật Thích Ca, mà chúng ta lại hướng về Phật A Di Đà, thì chúng ta có sợ Đức Phật Thích Ca buồn không? Thấy không? Ví dụ như chúng ta có cha ruột chúng ta, cha ruột chúng ta đẻ chúng ta ra, cha chúng ta nuôi chúng ta ăn khôn lớn, chúng ta ăn xong chúng ta cứ nhớ chú chúng ta không thì ông cha ông giận chết rồi. Thấy không? Đây là tôi nói vui thôi. Thật ra đó, Phật chỉ một chứ không có nhiều. Phật Thích Ca và Phật Di Đà đều có một cái đức tính giải thoát, an lạc tự tại, không còn phiền não, thanh tịnh tăng tâm, sống bằng trí tuệ. Nhưng mà sở dĩ mà có tên Phật Di Đà, Phật Thích Ca rồi Phật Quan Âm vân vân, đó là vì tùy chúng sanh tâm mà ứng sở chi lượng. Tùy tâm con người muốn hiện cái gì thì Đức Phật hiện hình đó để phương tiện để độ chúng ta. Chứ không phải Phật Di Đà khác Phật Thích Ca, nếu nói về bản chất Phật cũng giống nhau hết. Cho nên nhiều kinh điển mới nói là cái cuộc đời của Đức Phật A Di Đà hiện hữu trên cuộc đời này giống như là cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Và sau này cuộc đời của Đức Phật Di Lặc hiện hữu trên cuộc đời này, sanh ra vấn lên, sống cũng giống như Phật Thích Ca. Có nghĩa là chư Phật đều giống nhau ở cái đức tánh đó. Tên thì khác nhau là vì chúng sanh thì mới đặt tên khác nhau thôi. Bây giờ chúng ta mà tu theo Đức Phật A Di Đà, niệm Phật, chúng ta cũng có thể về cảnh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật Di Đà. Muốn về cái cõi của Đức Quan Âm Nam Thiện Bộ Châu, phải không? Nghe nói Nam Thiện Phổ Đà Sơn chứ, thì cũng về được chứ. Mà muốn về Đức Phật Thích Ca cũng về được. Nếu như chúng ta niệm Phật A Di Đà, về đâu cũng về được hết. Chứ không phải nhất thiết là về Đức Phật Di Đà không. Đó là chỉ dành cho quan điểm của những người mới cơ bản học Phật mà thôi. Bây giờ chúng ta tu theo một cấp độ cao hơn nữa, chúng ta hợp duyên A Di Đà, thì Đức Phật, bản thân Phật hiện ra hình ảnh Đức Phật Di Đà để độ cho những người nào thích hình tượng Đức Phật Di Đà, thích theo cái hạnh đó, thì chúng ta tu để mà giống như Đức Phật A Di Đà. Nhưng bây giờ các vị nói, nếu giả sử cảnh Tây Phương Cực Lạc nó ở một cái nơi nào đó thực tế, thì cái điều trái với lại cái lời Đức Phật dạy là vạn pháp đều vô thường, tất cả đều là do duyên và kết hợp giả thành, và nó hết duyên nó sẽ giả hoại diệt. Mà nếu một cảnh giới Phật á, trong kinh là một cảnh giới nó bất diệt, bất sanh bất diệt, có nghĩa là nó không có sanh ra, nó cũng không có diệt, nó bản chất như như bất động. Mà chúng ta đi tìm những cái hình thức mà hình thức đó là hình thức giả mà chúng ta đi tìm, nghe không? Rồi bây giờ nè, giờ nói là phía đông phía tây rồi như chúng ta nói ha, nên nước Việt Nam quả địa cầu chúng ta gì, chúng ta đang ở Việt Nam, chúng tu chúng ta hướng về Đức Phật Di Đà ở cảnh phương tây, có nghĩa là phía tây của Việt Nam và phía tây của quả địa cầu chẳng hạn. Bây giờ tất cả chúng sanh đây ai cũng mà muốn tu về cảnh giới phương tây thì xin lỗi các bác, nó nặng quá là quả địa cầu nó nghiêng qua bên phương tây hết đó, nó nghiêng liền chứ, người di chuyển biết là nghiêng, Các vị thấy khi các vị đi thuyền bè không, bắt buộc phải ngồi nó bằng nhau, ngồi hết qua một bên là cả thầy lẫn trò là tắm biển luôn. Đó là cái thực tế mà chúng ta đó. Cho nên cái chỉ điểm Đức Phật A Di Đà ở cảnh Tây Phương Cực Lạc đó là cái hình thức quá thành dụ, dùng phương tiện để cho chúng ta tạm mường tượng một cái thế giới ở một cái địa hình đó, vị trí đó, để chúng ta biết mà chúng ta ráng tu thôi. Chứ chúng ta tu đề dài thì đâu cần về đó, ở Việt Nam sướng hơn chứ. Phương Tây nè, phương Tây thì các vị thấy là ở thì nó như thế, nhưng mà các vị thấy có người giải thoát là các người biệt lập đó, ăn cơm các vị hòa thượng lớn, các vị nhỏ ăn đâu có dám ăn chung đúng không, ăn mình ở mình buồn chết luôn. Còn ví dụ như chúng tôi nè, chúng tôi ăn cơm ví dụ đồng cái tuổi như là thầy thiện Phổ này, tuổi trẻ ăn ngồi chung nhau thì vui chứ, hãy vui là giải thoát. Còn các hòa thượng lớn rồi ai dám ngồi gần, thấy không, hầu chung là đi ra không dám ăn chung nữa, cho các cụ cứ ngồi ăn mình buồn chát, tu buồn lắm. Nói chơi rồi, chứ còn các cụ lớn á, ở một mình hay ở đông các cụ vẫn bình thường. Nhưng mà đây mình chỉ nói cái phương diện của người đời nhìn á, thì chúng ta thấy vui vui vậy thôi. Cho nên chúng ta tu như thế nào, chúng ta đi chùa chúng ta tu như thế nào mà tâm hồn chúng ta vui, an lạc, giải thoát, nhẹ nhàng tâm hồn, đó là chúng ta tu đúng mức. Bất cứ tu một cái gì. Cho nên cái đầu tiên là tôi muốn nói các vị là chúng ta hành giả của một cái người mà tu niệm Phật thì đòi hỏi chúng ta phải biết Đức Phật A Di Đà là thế nào, cảnh tịnh độ nó nằm ở đâu trước hả? Khi xác định rồi và tự mỗi con người tạo cho chúng ta có được cái đức tính A Di Đà cho bản thân chúng ta và sống trong mấy cái cảnh tịnh độ ngay cõi ta bà này, chứ đừng đi đâu hết. Đi đâu mọi người buồn chát. Các vị Phật tử để chuyên tu đó, đi hết ra bên phương Tây, các thầy đây mà muốn cần độ ai, đâu ai phụ giúp. Nó không tội lắm. Chứ ai cũng muốn sung sướng, chỗ khổ sở không chịu. Đó là một vấn đề, đó là ẩn ý thôi. Không à. Chứ còn nếu mà nói về phương Tây, tu để muốn về phương Tây thì không cần. Thì các vị nhớ thì Đức Phật Thích Ca chúng ta sanh trong cõi ta bà này, phải không à? Sanh trong cuộc đời này, xuất gia trong cuộc đời này, thành Phật cũng trong cuộc đời này, hoằng pháp trong cuộc đời và tịch diệt cũng trên cuộc đời này. Chứ ngài có đi đâu đâu. Một cái cuộc đời của Đức Phật là biểu hiện cho chúng ta nhận thức được tu là phải quay về chính mình. Mình bất cứ mình ở đâu mình tu về cái tánh Phật của chúng ta, thì đó là cái mục đích của đạo Phật dạy chúng ta. Còn những vấn đề cái phương Tây đó là chỉ mà là cái phương tiện dụ dẫn cho những người mới tu thôi. Và các vị chúng ta tu lần thứ bảy, ít nhiều gì các vị cũng chuyên tu rồi phải không ạ? Bây giờ các vị muốn tới cảnh Tây Phương Cực Lạc, sống với Đức Phật A-di-đà ở phương Tây nào đó, hay các vị muốn sống trong cõi ta bà này, nhưng mà sống trong một cái tâm đức tính của A-di-đà trên cái cõi tịnh độ của ta bà này, các vị chọn cái nào? Các vị chọn cái nào? Chuẩn bị sẵn đi, lỡ mà Đức Phật nói đi nha, phải quyết định liền chứ, đúng không? Cho nên các vị phải coi lại xem, ai cũng muốn khi mất thì phải về Di Đà, chứ thì vợ con để lại cho ai đây? Khổ lắm. Tu mà thành Phật không phát nguyện xuống cuộc đời này độ sanh thì ông Phật cũng đọa địa ngục. Trong sanh di luật giải rõ ràng, có nghĩa là chúng ta phải sống trong bùn nhơ, hoa sen phải sống bùn nhơ chứ không có sống ở trên đất trên cát được. Thì chúng ta tu, chúng ta phải tu ngay cái chỗ chúng ta đang sống, để khi mà chúng ta tới chết chúng ta cũng giải thoát, và giải thoát trên cái chỗ chúng ta đang sống. Chứ không phải giải thoát có nghĩa là chúng ta rời chỗ này đi chỗ khác, không phải. Cho nên cái mục đích giải thoát của đạo Phật là giải thoát những cái ràng buộc, giải thoát những cái khổ đau, giải thoát những cái gì mình cột cái tâm mình đó, mình bỏ ra. Tiếng Anh gọi là liberation đó, nó là sự giải thoát, giải phóng, hoặc là từ cái freedom, tự do. Cái nghĩa của nó là giải thoát. Còn mình đây mình nghĩ khác phải không? Giải thoát là rời khỏi đó đi, rời xa lánh đó đi. Hãy xa lánh là nó tới gián chịu. Tự vì cuộc đời này với mình như bóng và hình, chúng ta chạy là nó chạy theo chúng ta, chúng ta tiến tới là nó lùi đó. Chi bằng khỏi chạy tới chạy lui đứng tại chỗ. Tu là đứng tại chỗ tu, đừng có đi tu. Ai nói tới đi tu tôi mới nhớ kể một phút chuyện vui để thay đổi không khí. Tôi có một ông bạn cũng thường tọa rồi, thân lắm, hơn tôi con giáp, ở bên Pháp á, mà vì đó là người Việt Lào tu từ nhỏ, nhưng mà thường tọa tụng kinh rất hay. Tại vì tụng từ trái tim đó các vị, các vị nghe tụng kinh là các vị sẽ thấy một người nào mà tụng kinh mà có cái chất tu á, cái giọng của họ truyền cảm mà tự nhiên mình cảm nhận rất hay. Như tôi cũng thấy là Hòa Thượng Nhật Quang phải không ạ, tụng kinh rất hay mà hồi nhỏ tôi đã thích rồi. Họ có một cái chất tu đó là tụng từ trái tim, không phải tụng từ cái miệng, cho nên truyền cảm được. Thì đó, thì tôi không có nói quá, nhưng mà tượng tọa này tôi cảm nhận mà rất hay. Cho nên chính vì tụng kinh hay cho nên đám nườm nượp y như là chạy xô vậy đó, hết là Pháp tới Bỉ tới Đức tới Hà Lan đủ hết, đi tùm lum hết đó. Cho nên một bà chị điện thoại hoài mà không gặp, gọi riết mà nhằn luôn. Một hôm cái gặp tượng tọa bắt máy, thì cái bắt đầu nói: thế sư ông tu mà gì mà đi lắm thế, người Bắc mà tu mà đi lắm thế, tại không ở chùa tu mà cứ đi hoài. Thì ông này mới vừa nói chơi: thế em hỏi chị chứ, thường người ta nói tu là có nghĩa là đi tu hay là ngồi tu à? Cái này má ơi cho con đi tu phải không, tu là phải đi, tu đâu phải là ngồi. Cũng có lý ha, học cái này để mà mình nói chuyện. Vui chút thôi. Rồi cho nên rằng là chúng ta quay trở lại vấn đề là cái sự niệm Phật, cái phương pháp tu của chúng ta rất là đơn giản, nhưng mà trong cái đơn giản này đòi hỏi chúng ta chỉ cần tinh tấn là chúng ta sẽ thành đạt, cần tinh tấn thôi. Cái pháp môn niệm Phật là pháp môn rất dễ mà khó duy trì, dễ thực hành mà khó duy trì. Niệm Phật rất dễ dàng không? Này người nào chưa niệm Phật dạy bảo đảm có 2 phút là biết là lằn liền, đúng không? Lằn gì nói niệm Phật nè. Nhưng mà để duy trì nó không phải là một đơn giản. Chính vì pháp môn của đạo Phật rất đơn giản, nhưng mà không phải giản đơn để người ta muốn có thể đạt được những cái của đạo Phật đâu. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải dụng công, phải tinh tấn nỗ lực, chứ không phải tu là vui, tu buồn thì hết tu, hoặc là buồn vô chùa vui thì đi chơi ở ngoài đường ngoài xá, không phải. Nên nhiều khi người ta cứ quan niệm chùa là cái nơi để mà chia sẻ những cái đau khổ, không, chùa cũng có chia vui đó, tự các vị không biết. Cho nên ai mà thất tình cái vô chùa thầy con buồn giải tỏa, đúng không? Buồn cái là vô chùa. Nhưng mà vui thì thấy các anh chị em toàn là ở chỗ ca nhạc nè, vui chơi đâu không, như 2 tháng 9 này nè. Mà những người mà hiện giờ ở đời lễ này là người ta ở nhà vui chơi, tổ chức tiệc tùng đi chơi đó đây, là thế sự. Nhưng mà cũng con người đó mà cái ngày lễ lớn mà còn ngồi đây tu tập được là một cái điều vĩ đại nhất, cho chàng con tay tán thán. Thấy không? Chúng ta đó là cái căn lành chúng ta hơn người khác rồi đó. Cái tu của chúng ta là người không cần nói nhiều. Vậy là biểu hiện này. Biểu hiện cái bồ đề tâm chúng ta như thế nào, biểu hiện cái sức định của người đệ tử Phật như thế nào, biểu hiện cái trí của chúng ta biết phân đo co đếm, khi nào cái nào chơi cái nào tu chúng ta phân định rõ ràng. Giữa cái vui chơi và cái tu, mình chọn cái tu có nghĩa là mình sáng suốt, tu để làm an lạc giải thoát cho chúng ta. Còn đi chơi là các vị thấy đi chơi nè, tốn tiền là một phải không, rồi mất sức là hai, về chẳng được cái gì hết, rồi qua ngày hôm sau vẫn là căng thẳng đầu óc vì đi làm cũng rứa. Còn cái tu của chúng ta đó, không mất tiền, được cái sự an lạc, biết cách để làm cho được an lạc, để khi mà ngày mai chúng ta mà buồn thì dùng cái những gì chúng ta học để làm an lạc, nó lợi chứ. Mà tuổi trẻ mà nói nó vô chùa nó không vô đâu, trừ khi nào ở trong chùa có cục vàng nó mới vào, hoặc là ông Phật hiện thì nó mới tới, còn không là mới bay ở đâu, nghe bóng dáng đẹp ở đâu nó chạy hết trơn. Cho nên đó là một vấn đề, làm sao hướng dẫn với trẻ vào chùa học được những cái mà người đời không có được, để chúng ta có thể cho các cháu ứng dụng cái lời dạy Phật vào trong cuộc đời, mà các cháu thành công hơn người đời, tự động các cháu đi chùa thôi. Nhưng mà muốn cho các cháu đi chùa được thì những cô bác đây là những người quan trọng nhất biểu hiện cái sự tu mình có khoa học, có cơ sở, hợp lý ngay tại trong gia đình của chúng ta. Thì đó là một cái sự gián tiếp chúng ta lôi kéo chồng, vợ, con, các cháu đi chùa. Chứ đừng bao giờ mà mình tu ở nhà, ở chùa mình tu ngoan như thế này, bây giờ chiều về, 5 giờ chiều về, cái lỡ ông xã mình gặp ổng đi với một bà nào đó rồi là bắt đầu chúng ta hết tu. Đúng không? Đúng không? Thực tế bắt đầu cái cơn gì chúng ta? Cái cơn ghen chúng ta lên. Hễ mà ghen rồi là nóng lên rồi là vô minh nó xuất hiện. Bắt đầu chửi. Như thế thì mình quên ông Phật rồi. Ôi trời, là sáng giờ mình đang là ông Phật Di Đà, giờ chuyển qua là A-tu-la, đúng không? Nó qua một cách rất là đơn giản. Đúng không ạ? Rất là đơn. Cho nên cái phương pháp tu niệm Phật là đòi chúng ta phải có thời gian chánh niệm tỉnh giác, từng giờ, từng phút, từng giây, từng ngày, từng tháng, từng năm, từng đời này qua đời khác, luôn tỉnh giác và tinh tấn tiếp nhận cái sức niệm Phật, làm sao đưa vào trong lòng để mà triệt tiêu đi những cái sự phiền não trong tâm hồn, mà chứa đựng những cái câu niệm Phật không. Đó là pháp môn chuyên tu của chúng ta, nó có sự khổ luyện như vậy. Mưa dầm thấm đất á, thấy không? Nên các vị thấy là chanh muối, muối càng nhiều càng lâu nó càng có mật, phải không? Càng ăn ngon. Cái tu của mình cũng không phải là một cái vấn đề là một trận mưa rào, mà nó giống như là đi trong sương móc, nó thấm từ từ trong lòng chúng ta. Hôm nay chúng ta bỏ một chút phiền não 1/10, ngày mai chúng ta bỏ 1.5/10, vân vân, từ từ nó tăng trưởng. Bây giờ cái tánh A Di Đà của chúng ta hiện giờ chúng ta đang an lạc giải thoát nè, vì cái sự hướng dẫn tu tập của Thượng Tọa và Thượng Tọa Thiện Tuệ hoặc là các vị đại đức khác, chúng ta đang vui nè, đang an lạc nè, đang sống là không có nghĩ tới nhà cửa con cái, đúng không? Chúng ta vui trong đạo nè, chúng ta là đang là Phật Di Đà đấy. Bây giờ chúng ta tu làm sao mà giữ được cái đức tánh đó lên một chút xíu nữa, thay vì 4 giờ chiều đấy, bây giờ về nhà chúng ta vẫn giữ được là chúng ta tu đấy. Chứ đừng có vô chùa tu mà về nhà không tu là coi chừng là không bao giờ hướng dẫn chồng con cái đi chùa được, bởi vì mình giữ quá. Cho nên tất cả để cho những người khác đi chùa được, gián tiếp là biểu hiện tất cả những cái phương pháp tu nghiêm chỉnh của chúng ta ở đây. Nó bây giờ từ đang là đức tánh A Di Đà, về nhà bắt đầu là thấy con cái mình nó lỡ mà nó làm mất cái gì quý nhất của mình, bắt đầu sân lên mình chửi nó. Như thế mình từ A Di Đà mình chuyển qua A Tu La, mình chửi quá rồi mình đói, nó ghét, nó không nấu cơm cho mình, bắt đầu mình đói lên mình sao, ngạ quỷ xuất hiện trong lòng chúng ta, đúng không? Đó. Cho nên con người chúng ta trong một ngày á, tư tưởng của chúng ta là 10 đức tánh mà chúng ta đang có trải qua lúc nào cũng vậy. Phật, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, A Tu La, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh có hết trong lòng chúng ta. Trong một ngày chúng ta đã ngự, chúng ta có những đức tánh đó hết. Nhưng một dịp nào đó tôi sẽ triển khai con người đi được 10 cảnh giới mà chúng ta đã là Phật mà chúng ta không để ý. Bây giờ có vì chúng ta đang hoan hỷ nè, nghe giảng thấy thích thú nè ha, nhẹ nhàng tâm hồn, không nghĩ ngợi gì cả, lúc này chúng ta là Phật chứ. Nhưng mà là Phật có 1-2-3 giây, cái đùng cái lỡ mà mưa ào xuống cái chết, nhà chưa có mang quần áo vô nó loạn rồi, bắt đầu Phật, ông Phật nó mới hiện chút cái ngập đi, rồi đưa tánh đời vào. Cho nên cái tư tưởng mà nó thay đổi lung tung lắm. Cho nên tu niệm Phật như thế này, hằng ngày chúng ta làm một chuỗi này đó, một hộp này, là để chúng ta làm sao, chúng ta nhắc lại lúc nào cũng phải để giữ chánh niệm. Nó có một cái phương pháp nào để cột cái tâm của mình loạn động lại, nó là như vậy đó. Cho nên cái gia bảo của người niệm Phật là gì? Là sâu chuỗi nè, đi đâu cũng phải có. Cho nên đây là tôi mới nói là vài suy nghĩ về pháp môn tu tịnh độ đó. Chúng ta là những người hành giả, học phải thật học, tu phải thật tu, noi theo cái hạnh của Thượng Tọa ở đây. Cho nên một người tu á, mà tu thật á, từ trái tim, nó biểu hiện ra lời nói, hành động, suy nghĩ và sắc tướng. Các vị thấy Thượng Tọa không? Nói rất là tự nhiên, nhưng mà cái tinh thần và cái sắc diện mặt rất là cởi mở, thoải mái. Nhưng mà đó là cái hình tướng thôi nha. Còn và Thượng Tọa vẫn nghiêm là nghiêm chứ, nghiêm tùy lúc. Cho nên đó là cái chúng ta tự nhiên, một người có cái tu là chúng ta cảm nhận được. Thì bây giờ tất cả người Phật tử chúng ta cũng tu như thế nào, để đi đến đâu người ta phải quý mến mình, người ta tự nhiên đến với mình, đó là chúng ta tu đúng. Chúng ta tu làm sao cái đức hạnh chúng ta nó tót ra giống như cái từ trường của 500 á, nó tót ra, hễ kim loại là đều hút hết mình. Tu như thế nào, đi đến đâu nói một chuyện, tiếp chuyện người ta, ta quý mình, ta xin địa chỉ mình, ta nói mình nói cái gì mà người ta lượm nhặt, giống như vàng bạc ngọc ngà châu báu, thì đó là cái người tu biết cái cách tu. Còn chúng ta tu như thế nào mà đi đến đâu người ta chạy đến đó vì sợ cái miệng của chúng ta nhiều chuyện á là coi chừng, đúng không? Chúng ta chúng ta sống với mọi người mà cư xử làm sao mà khi người ta chết, mình chết người ta không phải chia buồn mà ta rải muối gạo là hối hận cả một đời. Cho nên ở đây á, chúng ta làm sao tu pháp môn niệm Phật, dùng sâu chuỗi niệm Phật này làm phương tiện để giữ cái tư tưởng không loạn động, tập trung cái tâm hồn của cho chính mình, chế ngự tất cả phiền não. Bây giờ tôi nói như thế này, những người mà tu niệm Phật á, chúng ta phải cẩn thận một chút. Hễ niệm Phật là tâm phải tập trung niệm Phật, coi chừng không khéo là nó trở thành một cái thói quen gì nè, thấy không? Gì là thói quen gì? Tu là nó tạo thành một cái thói quen, đúng. Nhưng mà thói quen này được thực hiện cái lần chuỗi này với một cái tâm thanh tịnh, chánh niệm, tỉnh giác. Một cái mà chúng ta lần Nam Mô A Di Đà Phật không cần nói ở miệng, dùng tư tưởng để nói, đúng không? Dùng đặt bờ tư tưởng, nhắm mắt cũng được, nhìn Đức Phật A Di Đà cũng được, nhưng nhắm mắt chắc ăn hơn, nó tịnh hơn. Chứ nhìn A Di Đà lỡ mà có con chuột nó từ cho Phật A Di Đà nó rớt xuống cái hết hồn sao? Nhắm mắt là không thấy gì là khỏe nhất. Thì tùy các vị ha. Nhưng mà khi các vị lần chuỗi, các vị lần trong chánh niệm, thì mỗi cái lần chuỗi một hộp này, chúng ta xưng hiệu Đức A Di Đà, là chúng ta phát nguyện phải được như theo cái hạnh của Đức Phật A Di Đà. Một câu đó, một cái phát nguyện là một cái lần chuỗi, một cái xưng đó, công đức chúng ta vô lượng vô biên. Đừng biến cái này thành một cái thói quen. Cho nên là tôi thấy đi một số cái nơi khác, Phật tử chúng ta đó cho cái này là một cái thói quen. Cho nên nhiều khi vô niệm Phật á, ngồi đâu á, lần chuỗi vậy nè, ngồi nói chuyện, bà khỏe không, con cái bà sao nên làm ăn được không, cứ gì hoài, gì gọi là niệm Phật không hay là nhiều chuyện đấy. Có thật sự, đúng không? Cho nên tôi mong rằng là những hành giả chuyên tu niệm Phật tại chùa Xuân Hòa này, chúng ta thật học, thật tu từ cơ bản. Hễ niệm Phật là phải nhắm mắt, hoặc là một mình niệm Phật, hoặc là khi niệm chung như thế này, là đó là tạo một cái hùng lực. Tất cả đều nghe cái vang vọng đó để quân tập cho trái tim của chúng ta nghe vang vọng cái câu niệm Phật, để sau này khi mình mà gần mất, tư tưởng mình nó không còn sáng suốt, tư tưởng không còn sáng suốt nhưng mà tâm vẫn sáng, bởi vì chứa đựng những cái câu niệm Phật mà, thì từ tâm sáng đó nó sẽ hung đúc cái thần thức chúng ta đi về một cảnh giới an lạc, nó thành cái sự quân tập. Đó là chúng ta mang cái kiểu niệm Phật như thế này là bôi nhọ cho cái pháp môn niệm Phật của chúng ta. Thà không lần chuỗi, nhưng khi lần chuỗi là phải tịnh tâm để lần chuỗi, thì đó mới là cái người hành giả của niệm Phật. Cho nên là tôi thấy một số đạo tràng, tôi không nói hết phải không, nhưng mà có một số người ta chưa hiểu được. Cho nên nhiều khi ngồi trong chánh điện mà ngồi còn nhò nhiều chuyện đó. Tu bác quan trai hễ dứt cái là ngồi nhiều chuyện, mang rác rưới ở trong ở ngoài đường vô chùa không. Cho nên tội lắm các vị, thấy không? Thật sự đấy, tự nhiên đâu kể cái chuyện ăn cắp ăn giật ở đâu hay cái nghĩ gì ở ngoài trong chùa, mang vô chùa. Trong pháp môn tu của chúng ta, ngồi không là niệm Phật, nếu ngồi trò chuyện là phải bàn luận Phật pháp, học hỏi lẫn nhau. Chứ chùa này đừng biến là thành một cái ngôi chợ, chợ trời, chợ trầm hổm. Cõi tịnh độ chúng ta làm cho thanh tịnh là do chúng ta đấy. Cho nên tất cả các thầy sở dĩ mà dạy chúng ta mà nghiêm minh khó là vì thương các vị. Một thời gian các vị bỏ thời gian quý báu từ gia đình vào chùa tu thì phải có công đức tròn vẹn, chứ không có phải là tu theo cái chiều hướng được, để rồi khi chúng ta bỏ một ngày về mà phước báo không có mà tội lỗi không thì tội các vị. Cho nên các thầy rất chân tình để khuyên các vị, không tu thì thôi, tu là phải cho nó thật tu thật học, ít thôi không cần nhiều, Niệm Phật mà một ngày một lần chuỗi cũng tốt, nhưng trong lần chuỗi đó mình quân tập sao hễ và vô lần chuỗi là chánh niệm, không bao giờ có một cái gì đá động làm cho tâm hồn mình sao động, mình giỏi rồi đó. Một ngày mà chúng ta niệm được một chuỗi mà tâm thanh tịnh là tốt rồi. Bây giờ tiếng tu làm sao mà mỗi lần mà vô ngồi nửa tiếng hoặc là tụng một tiếng như thượng tọa hướng dẫn á, mà tâm hồn chúng ta nhất nhất cũng nghe mà tập trung, lúc nào cũng tập trung như thế, thì khi một thời niệm Phật chúng ta không mệt mỏi, chúng ta cảm thấy rất an lạc trong cái thời điểm đó. Thật sự là như vậy. Cho nên tu niệm Phật phải chịu khó nghe thượng tọa và các thầy chuyên niệm Phật dạy cho chúng ta. Chúng ta phải chuyên tâm tập, tập phải tập dần dần thành một cái thói quen mà từ trong trái tim, chứ không phải trái tim bằng cái hình thức bên ngoài. Cho nên cái vấn đề niệm Phật thì chúng ta nhớ, đừng bao giờ nghe, có nhiều người nghe pháp cũng niệm Phật nữa, tôi không hiểu sao. Thôi mà tâm của mình chỉ trụ ở một điểm thôi. Cái thiền là gì? Thiền là tập trung về một vấn đề chúng ta đang làm, không bị sao lãng, gọi là thiền. Cho nên nói là tịnh độ và thiền, chứ thật ra là niệm Phật với thiền chỉ là một thôi, chứ không có hai. Bởi vì trong niệm Phật chúng ta thiền. Tại sao? Ví dụ như nè, tôi niệm Phật phải không? Thì có nghĩa là tôi phải tập trung tinh thần. Tôi biết là tôi chỉ niệm chứ tôi không quên. Tôi niệm Phật, nếu tôi nhớ tôi niệm Phật thì ai nói gì nói tôi không trả lời. Đó là chánh niệm, phải không? Thì khi chúng ta niệm Phật mà chúng ta tập trung, có nghĩa là tập trung khi chúng ta niệm Phật, có nghĩa là thiền đó. Thiền là tập trung về một vấn đề chúng ta đang làm, không bị sao lãng. Thế bây giờ tôi niệm Phật, tôi vẫn niệm Phật, tư tưởng tôi vẫn tập trung cho cái sự niệm Phật, có nghĩa là tôi niệm Phật trong thiền chứ. Và ngược lại, khi tôi ngồi thiền thì tôi quán sổ tức, mỗi hơi thở ra vô tôi niệm Phật chứ. Như thế thì trong thiền nó có niệm Phật. Cho nên cái chủ trương của Phật giáo của chúng ta, hầu hết các hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni tu là thiền tịnh song tu. Sở dĩ mà các vị muốn chuyên một cái là để cho các vị, các Phật tử nhận rõ được thôi. Chứ còn các vị hòa thượng thượng tọa ta dung hòa biết được trong niệm Phật có thiền, trong thiền có niệm Phật, nó song đôi với nhau. Cho nên bây giờ các Phật tử thì các thầy mới tách ra niệm Phật là thế nào, mới làm riêng là riêng biệt cho chúng ta quân tập từ từ vậy thôi. Trăm sông nghìn Phật rạch đổ về một biển cả cùng một hương vị giải thoát, là nước biển nó mặn. Pháp môn niệm Phật nó cũng đưa con người tới sự an lạc giải thoát, pháp môn thiền cũng đưa con người tới sự an lạc giải thoát, nhưng mà hình thức khác nhau, nhưng mà tính chất giống nhau cả. Vì vậy cho nên các Phật tử chúng ta nhớ, đừng phân biệt thiền và niệm Phật, không nên phân biệt gì cả. Nhưng mà chúng ta thích ai, thích niệm Phật thì chúng ta theo pháp môn niệm Phật hình thức, đúng không ạ? Nhưng mà mục đích làm cho tâm nó thanh tịnh và giải thoát. Ai muốn thích ngồi thiền thì là cũng là theo cái phương pháp ngồi thiền, cũng làm cho tâm hồn giải thoát an lạc. Đừng bao giờ tranh chấp lẫn nhau giữa quan điểm thiền, quan điểm niệm Phật, miễn đi. Cái là chuyện thế sự, người đệ tử Phật chuyên tu không bàn cãi những đề vớ vẩn đó. Tại vì thời gian chúng ta quý báu, cái mạng sống chúng ta như ngọn đèn treo trước gió, sống được giờ nào phút nào chúng ta phải cần tu nhiều hơn. Biện luận nhiều thì giống như người mù sờ voi thôi. Cho nên cái đó là cái chúng ta nhớ, là cần tu như lửa đốt đầu vậy. Tu gấp, nhưng những người lớn tuổi rồi càng tu gấp hơn nữa. Đấy mà tôi là chúng ta gần kề với cái chết rồi đó. Nhưng mà những vị lớn tuổi bây giờ không tập cái hành giải thoát, không tập cái hành xả ly là coi chừng chết khó lắm. Thấy không? Con cái mình lớn rồi, mình giao cho nó gì mình giao. Tập nhẹ nhàng đi, đừng giữ tiền nhiều quá. Giữ tiền nhiều cũng nguy hiểm. Thấy không? Đeo vàng vòng thôi cho hết đi, cho con cái hết đi. Tập giải thoát đi, bây giờ mình lấy được cái gì? Tu phước tu đức vào, nhiều vào, giữ gìn sức khỏe, cần gì nói nó các cháu mua cho. Đừng giữ, giữ rồi bây giờ mai mốt mình thành thói quen đó. Thì Phật rước mình đi mô Phật cho con đợi chút để con bắt đầu con phân phát tiền cho các cháu. Cuộc đời này không giống như trong phim và cải lương đâu các vị. Phim gần chết cũng nói được 2-3 câu rồi mới chết thỏa mãn. Mà nếu con người chúng ta mà được như thế, chúng ta tu dữ lắm mới được vậy đấy. Các vị thấy không, cải lương cũng vậy, gần bắn cung tên gần chết rồi nhưng mà lên câu vọng cổ xong rồi mới chết. phải không ạ? À? Cho nên mình suy nghĩ xung quanh thì mình sẽ thấy đừng bao giờ biến cái pháp môn niệm Phật để người ta cười vì những hành vi mình không đúng hợp theo cái căn bản của pháp môn niệm Phật. Cho nên tôi khuyên là khi niệm Phật, chúng ta tập trung vào một vấn đề chúng ta làm. Nghe pháp là nghe pháp, niệm Phật là niệm Phật. Đừng có bị nhúng vô cả hai thì tâm mình nó loạn á. Tôi thấy có nhiều người hay á, mấy em sinh viên bây giờ vừa học bài vừa nghe nhạc á, xong rồi hổ thiệt. Nhưng mà vô không biết vô kiểu gì tôi không biết. Cho nên đó là cái không chuyên một cái là chúng ta không phát triển được. Cho nên ở đây á, chúng ta tập dần dần, đừng bắt chước những người khác. Mà vô chùa niệm Phật mà cứ bà khỏe không, làm ăn khá không, hôm qua tôi gặp ông kia gì gì gì, mà 8 với 9, 10 trong chùa không, mình mang rác vào chùa là không nên. Thấy không ạ? Bước vào cổng chùa là tất cả những thế sự để bên ngoài hết, giải thoát là ngay từ lúc đó rồi. Còn nếu mà bước vô chùa rồi mà còn người bây giờ đang ngồi đây này, giờ có nhiều khi một số người đang nghỉ, không biết giờ cơm nước chồng mình về, không biết có ai nấu chưa, vân vân, lo như thế thì ràng buộc chưa giải thoát được. Tôi nói như vậy không phải là để các vị xa lánh cái cuộc sống gia đình, không phải. Nhưng mà các vị phải cố gắng, nếu mỗi lần chúng ta đi chùa, chúng ta tu, làm sao giải quyết việc gia đình ổn thỏa xong rồi chúng ta đi. Tròn trách nhiệm gia đình là chúng ta đi chùa, thì lúc đó tinh thần đi chùa trong mối tinh thần giải thoát thì chúng ta mới được an lạc. Nhiều khi đóng đồ nhà chưa giặt tới giờ niệm Phật ở đây, nó bắt đầu chạy vô về giặt sao, coi chừng chồng chửi, đúng không? Cho nên người ý thức của chúng ta mà ở đây một tháng tổ chức một lần, thì trong một tháng đó chưa niệm Phật, mình cứ cố gắng làm hết công việc hết đi. Ngày hôm đó mình có thể nhờ chồng mình, con mình làm thế mình để một ngày mình đi chùa, tốt chứ. À, chồng mình với con mình thấy má hay ba là một cả tháng làm, bây giờ tháng mới có niệm Phật mà má nó dễ, mình phải ủng hộ má. Hoặc là ba thì mình làm cả tháng rồi. Đó là cái chúng ta phải thương lượng làm sao làm cho gia đình hoan hỷ khi thấy cho mình đi chùa, thì chúng ta phải có phước. Cho nên là tu làm sao mà về mà chồng nhăn vợ gió rồi con á, nó kinh chúng ta thì coi chừng lộn đường đó. Rất là cơ bản. Cho nên đòi hỏi các vị cứ lo việc nhà xong mà bước vô chùa khóa tu niệm Phật, toàn tâm hướng về Phật để tu hết. Thời gian không có nhiều, người ta đang đi chơi vui chơi như thế, còn mình bỏ hết những cái vui chơi đó, những cái mà con người quý mà mình không cần. Chúng ta tới đây để nhận cái gì? Những cái phước báo, những cái công đức, thì làm thế nào để có được? Phải cố gắng tinh tấn tu hành. Còn nếu mà dễ vui thì đừng vào trong cái khóa niệm Phật này. Đấy, cho nên đó là cái ý tưởng hành giả đúng mức của người chuyên trì niệm Phật. Và chúng ta niệm thì á, các vị thấy rằng là các vị thường niệm Phật phải không? Cái tư tưởng các vị tưởng tượng Phật không? Có hình dung Đức Phật A Di Đà trong đầu không? Các vị niệm Phật như thế nào? Sợ không dám nói, sợ thầy Thạnh dài phải không? Thầy Thạnh hiền lắm, không có dài. Rồi xin mời cô niệm Phật thì trong tâm hồn cô lúc đó như thế nào? Cô đó, cô ngồi gần đó, cô đó, theo cô. Nếu mà cô niệm Phật như thế này thì lúc đó cái tâm của cô như thế nào? Tưởng tượng Phật, rồi. Có ai có một cái quan điểm khác không? Đâu, các bác lớn tuổi chắc là chuyên tu nhiều ha. Các bác nào mà tóc bạc nhất không? À, xin mời bác đi. Tôi theo bác thì bác niệm Phật, khi bác lằn chuỗi thì tâm hồn bác để ở đâu?
Khi mà niệm Phật thì con hướng về tâm Phật là con niệm Phật.
Hướng về?
Dạ, hướng về Phật là niệm Phật.
Hướng về Phật thì niệm Phật.
Dạ, cho tâm mình thanh tịnh.
Không, mình niệm Phật, niệm niệm nhưng mà tư tưởng thì làm gì?
Dạ, tư tưởng con là chứ tưởng Phật.
Tưởng Phật có nghĩa là hình dung hình Phật hết.
Dạ, một
Phật. Rồi, thế hầu hết các bạn đồng ý gì không?
Coi chừng bị đòn hết đó nha. Thầy nói nghe, các vị có biết rằng Phật cao nhất xích, ma cao nhất trượng không? Đấy, cho nên ma chướng cũng có thể hiện được hình Phật như thường. Cho nên rằng Đức Phật có nói rằng á, trong cuộc sống thời nay Bất cứ một người tu nào đã thấy được cái sự giác ngộ của mình, đạt được thần thông chăng nữa, nhưng không được phép phô bày cho chúng sanh biết. Không nên, chỉ sợ chúng sanh lầm giữa Phật và ma. Từ ma nó thần thông cũng phép tắc như thế. Mà chúng ta niệm Phật và chúng ta cứ tưởng tượng Phật. Này tôi nói rồi nha, nhưng mà tôi sẽ nói lại. Một cái bước niệm Phật đầu tiên cho những người cơ bản thì được. Mới tu đó thì tâm mình nó tán loạn thì dùng một cái gì đó để chế ngự những cái sự tán loạn đó. Cho nên quý thượng tọa mới dạy các vị là niệm Phật miệng niệm tâm phải nhớ hình ảnh Đức Phật. Phải không? Tưởng tượng hình ảnh Đức Phật trong đầu để chi? Để loại bỏ những cái tạp niệm xấu ra. Nó là cơ bản ban đầu thôi. Nhưng khi chúng ta cao rồi làm ơn đừng tưởng tượng nữa. Tưởng tượng nữa là coi chừng là ma tu càng nhiều ma càng khảo đó. Lúc đó ma dương thiệt sự mà nó ra đó, hiện hình Đức Phật là coi chừng mình nghe lời là kẹt đấy. Cho nên là lúc đó miệng niệm tâm hình dung sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật trong tâm hồn thôi, chứ không có hình ảnh Phật nữa. Nó quân tập cái đó thì nó lại dễ hơn là chúng ta có một cái sức tưởng tượng. Thì rất sợ là bởi vì sợ tâm đạo chúng ta còn yếu á, rồi như chúng ta tu tinh tấn một chút rồi đó ma nó không muốn cho chúng ta tu nữa, nó hiện nó quấy ra, hoặc là hiện hình Phật nó dụ chúng ta đi thế này thế nào. Thì chúng ta gặp Phật chúng ta thấy vị tưởng thật rồi nó nói cái là chúng ta theo, là coi chừng chúng ta đi lạc đạo giáng chịu. Đó theo quan điểm của tôi đó, là khi chúng ta niệm Phật hình dung hình ảnh Đức Phật là những người đó là mới sơ cơ ở giai cấp 1, chúng ta làm như vậy là đúng. Nhưng khi tâm thuần rồi đó, chúng ta đừng tưởng tượng nữa, mà làm sao quay trở về niệm bằng tâm, niệm từ tâm ra, thì cái đó là cái chúng ta cần thiết. Cho nên làm sao để quân tập cái sáu chữ A Di Đà vào trong tâm hồn mà, để thế đi hình ảnh Phật, gạt bỏ những phiền não. Đó, lục tự A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đó là cái làm sao mà tu niệm riết nó thấm, nó thấm dần dần giống như mình bỏ ống heo á. Một lúc nào đó chúng ta có tắt thở thì cái sức niệm Phật đó nó trở thành một cái kim cương, nó đẩy chúng ta đi về cái con đường thiện. Còn nếu mà chúng ta niệm những cái kiểu mà hỏi thăm gì nè, là coi chừng ma nó dẫn chúng ta vô địa ngục không. Nó rất là đơn giản gì đúng không ạ? Nên đó là cái mà tùy cấp độ người nào, theo cấp độ người đó, pháp môn niệm Phật nó thiên biến vạn hóa, chứ không phải nhất thiết gói gọn trong lãnh vực như thế. Ví dụ các bác lớn tuổi mà có niệm Phật ngồi như vậy không được, thì các bác lấy cái ghế ngồi trước bàn Phật niệm Phật vẫn không sao. Miễn sao mà chúng ta ngồi lâu được là tốt. Chứ mà ngồi như thế này á, thì thầy có quan điểm thuyết giảng là tập trung chú ý nghe, an lạc nhận thức được những cái hay để ứng dụng là tốt. Còn các bác ngồi mà có thể mỗi chân các bác có thể di chuyển thay đổi chân bình thường, đừng ngại. Nói thầy nói thiệt đừng ngại, thầy hiền lắm, đừng ngại. Chỉ cần di chuyển đừng có thô quá thôi. Anh vậy đó, ai cũng vậy. Các bác ngồi là giỏi lắm đấy. Thầy mà ngồi như các bác khoảng hơn tiếng là coi chừng đứng lên là té liền ấy. Đó là cái mà chúng ta giỏi đấy. Thì tôi bây giờ thì thời giờ nó cũng trải qua hơn một tiếng 40 phút rồi. Từ 10:30 chúng ta như là tụng kinh. Thì hôm nay là cái duyên mà thầy đã được đầy đủ duyên lành đến diễn kiến tượng tọa, cũng như là do Đại Đức Thiện Phổ mời mới có duyên gặp được các vị. Thì thầy chỉ có vài suy nghĩ về pháp tu niệm Phật để chúng ta hình dung rõ mình có thể trở thành Đức Phật A Di Đà hay không. Nếu có thì làm thế nào để tạo được một Đức Phật A Di Đà trong bản thân chúng ta. Thứ hai, cảnh tịnh độ nằm ở đâu, làm thế nào để tạo được cái cảnh tịnh độ mà chúng ta đang sống. Và tịnh độ và A Di Đà luôn tại trong tâm hồn của ngay chính chúng ta. Làm thế nào để xây dựng được cái cõi tịnh độ trong lòng của chúng ta. Làm thế nào để trở biến mình thành Đức Phật A Di Đà. Thì quay về giai đoạn đầu tiên chuyên tu giới, định và tuệ. Và để có được cái đức tánh vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức biểu hiện bằng cái sự tu học của chúng ta. Và chúc quý vị luôn có được một ngày an lạc niệm Phật thật an lạc, hạnh phúc, sáng trí, và Bồ Đề Tâm lúc nào cũng kiên cố. Đem công đức này nghe pháp hôm nay xin hồi hướng đến tất cả quý vị cũng như thân bằng quyến thuộc, cái công đức nghe giảng, công đức tu tập niệm Phật một ngày luôn có được nhiều lợi lạc, mà mong Phật chứng minh lòng thành của quý vị hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lượng Thái Phật trên đại đức giảng sư, đã hơn một tiếng mấy trôi qua, thầy đã hướng dẫn cho chúng con pháp môn niệm Phật. Chúng con nhận thấy rằng đạo tràng rất là hoan hỷ khi được mở rộng hơn pháp tu của mình. Trên khuôn mặt ai cũng có một nụ cười rất là an lạc, rất là hoan hỷ. Và trong mặt khác, con được nói rằng trong Phật tử ở đây sẽ hy vọng thầy thường xuyên đến đây với chúng con để hướng dẫn chúng con. Và giờ đây để đáp lại là quý vị hãy chú tâm, nhất tâm vào sáu chữ Nam mô A Di Đà Phật. Đó là cái câu cuối cùng. Chúng ta muốn vững vàng thì con đường của chúng ta đi vững chắc chắn. Con tin nghĩ rằng và con tin tưởng Hòa Thượng Trưởng Lão Thượng Lý Hạ Tịnh cũng đã dạy pháp môn niệm Phật như thế. Và hôm nay thầy đến đây thuyết giảng cũng hướng dẫn cốt lõi như thế, cho nên con rất là ngưỡng mộ và tin tưởng rằng Hòa Thượng các bậc tôn đức cũng như thầy ở đây là một bậc chân chính tu hành để lèo lái con thuyền hướng dẫn cho chúng con đến bờ giải thoát an vui, và cũng như đáp lại tấm thân tình của thầy đến đây để tuyên cho chúng con một thời pháp hội. Thì chúng con cũng có lễ vật lòng thành và có những lời phỏng vật dân lên thầy. Xin thầy hoan hỷ đón nhận cho lời phỏng vật của hạ vị Phật tử chúng con. À, giờ đây con xin giới thiệu Phật tử quản lý, Phật tử diệu thân cũng như tất cả Phật tử ở trong đạo tràng ban nghi lễ bằng tâm thành của mình dâng lên lời phỏng vật cũng như thầy nữa, mong thầy chứng minh cho chúng con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức tiến sĩ giảng sư, thật là một niềm hạnh phúc lớn đến với toàn thể Phật tử chùa Trung Hòa. Chúng con có đầy đủ duyên lành đã được đại đức về đây giảng pháp và chỉ dạy nhằm để tạo phương tiện phát tấn cho chúng con thăng tiến tu học theo giáo pháp của Phật Tràng. Và dù Phật sự đã đâu đường vãng xa xôi, nhưng đại đức vẫn hoan hỷ sắp xếp thời gian quan tâm đến đạo tràng để ban bố cho chúng con một thời pháp thật là quý báu. Còn thể đạo tràng phá tu niệm Phật, chúng con nguyện xin khắc tu ghi tâm những lời giáo huấn của đại đức và hướng để đi giáo thực hành để xứng đáng là người con Phật. Với ơn đức cao quý của đại đức, đạo tràng Phật tử chúng con không biết dùng lời lẽ gì để nói nên được lòng tri ân sâu sắc. Vậy chúng con xin thay mặt cho toàn thể đạo tràng phá tu niệm Phật một ngày an lạc chùa Xuân Hòa, thành kính nguyện cầu hồng ân ban bảo mười phương chư Phật gia hộ cho đại đức pháp thể kinh an, tại đang thường chiếu là lúc từng hành vững chắc, là cây đại thọ luôn che chở cho chúng con trên đường tu nhân học Phật. Và sau cùng, đạo tràng Phật tử chúng con có chút tình tài, tình vật, tinh thần tâm cũng như đại đức giảng sư, kính mong đại đức hương thượng đến hàng Phật tử chúng con và hoan hỷ chứng minh đạo thọ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Chiều hôm nay, theo lời thỉnh cầu của ban tổ chức là đại đức tiến sĩ giảng sư Thích Quang Thọng sẽ đáp lời cầu của chúng ta mà trả lời những nghi vấn của Phật tử trong phương pháp tu tập. liên quan và gần giống như thầy trả lời, nhưng mà có một ý, đó là nếu như một người Phật tử niệm Phật tha thiết để cầu vãng sanh, phát nguyện về Tây Phương tịnh độ, nhưng mà người Phật tử đó không có quy y, thì ở này người Phật tử có được vãng sanh.
Phái quy y của chúng ta là cái chứng nhận chúng ta là con của Phật. Người Việt Nam chúng ta sử dụng là phải có giấy chứng minh mới gọi là công dân Việt Nam, đúng không ạ? Rồi bây giờ nếu giả sử người công dân Việt Nam mới đủ tư cách ở tại Việt Nam, nhưng mà nó có cái luật khai chứ, luật nó phải có cái lệ của nó. Bây giờ nước ngoài nè, người Mỹ có đủ tư cách vô được Việt Nam không? Có không? Được chứ, được sự cho phép của chính phủ cấp visa là vô được, mặc dù không phải là công dân Việt Nam, vẫn ở được ở tại Việt Nam, đúng không? Thì bây giờ những người chuyên tu niệm Phật, nếu họ chưa quy y mà tu đúng mức thì cũng phải có cái dạng như vậy đó. Và cũng cấp visa sớm cho đi về cảnh Tây Phương, lo gì. Còn cái việc quy y đó là cái về mặt pháp lý, về mặt hình thức chúng ta xác nhận chúng ta là đệ tử Phật. Nó là tự mình có một cái quy ước chung với nhau mà vậy. Còn nếu nói về đó là thế gian nha, nói về cái xuất thế gian á, bất cứ một con người nào ở trên đất nước nào mà tu hành giải thoát cũng hướng về Đức Phật để tu thì cũng sẽ trở về cảnh Tây Phương Cực Lạc, chứ đâu phải nhất thiết là Việt Nam mới được đâu, đúng không? Cho nên ở đây á, chúng ta nói là nếu chúng ta nói rằng là muốn tới cảnh Tây Phương Cực Lạc buộc phải quy y là sai. Phật không ép, đạo chúng ta không ép ai cả, bất cứ con người nào là người đạo mình hay đạo khác chăng nữa đều có quyền được nghiên cứu Phật pháp, tu theo Phật pháp và chứng giống nhau của Phật. Còn Phật tử hay không Phật tử là giữa thế gian chúng ta quy ước với nhau để chúng ta có thể cư xử đúng theo cái thế gian mà thôi. Các vị hiểu không? Nhiều khi một số người quy y đệ tử Phật nhưng mà làm việc toàn ma không sao được, đúng không? Cũng chưa chắc về Tây Phương Cực Lạc được. Tôi nói như vậy là nói, nhưng mà nếu chúng ta quy y được thì tốt. Tại vì quy y đó là nhờ sức gia hộ của chư Phật, nhờ cái quy y đó chúng ta mới nhắc nhở, chúng ta mới kìm lại những cái thú thói hư tật xấu được. Còn nếu chúng ta nói chúng ta không quy y mà chúng ta chuyên tu thì chưa chắc có được nhiều đâu. Cho nên là khi cũng nên quy y thì tốt hơn.
Đây cũng là một trong những Phật tử rất là hiếu thảo với cha mẹ. Con đã phụng dưỡng cha mẹ bị bệnh liệt đã hơn 7 năm nay, và công việc phụng sự ấy rất là khó khăn. Và con không biết rằng do con mắc nợ với cha mẹ như thế nào và việc gì con phải đền trả trong lúc anh chị em của con thì không lo lắng như con. Xin thầy cho con biết rõ có phải không tạo nên khóc lạnh cho nên bây giờ con mới bị nghi quản tại sao con.
Câu đầu tôi nghe tôi thấy thương cái người này ghê đó, nhưng mà câu sau nói là tôi muốn bóp lỗ mũi người này ghê đó. Tại sao? Đã là cha là mẹ, mình là người con, mình phải biết tri ân và báo ân Phật dạy mình đó. Mình làm cha làm mẹ đâu phải dễ đâu các vị, khổ lắm đó chứ các vị. Than đó, có con mà mình thấy khổ dữ lắm, đúng rồi, gánh nặng nhiều quá. Cho nên á, nếu một người con mà không phụng dưỡng cha mẹ là người con bất hiếu, thật sự vậy. Mà người con biết phụng dưỡng cha mẹ, người con đó là đại hiếu. Cho nên bây giờ á, ba mẹ mình đang nằm liệt, nhà có 5-7 người con, anh chị mình chẳng có lo gì cả, có mình lo. Nếu anh chị không lo mà mình lo được, mình mới là đại tài chứ. Tự nhiên mình lo cái mình nói không biết, mình lo cho cha mẹ gì, mình không biết có cái nghiệp gì, cái nghiệp nặng nào mà mình phải bị đò, bị trả trả nghiệp sao được. Đừng nghĩ như thế không nên. Phước báo mình nó mất ráo rồi, đúng không? Mình phải nói là mình có duyên. Mình là người có duyên nhất với cha mẹ, cho nên á, mình mới có cái cơ hội để phụng dưỡng một mình khi cha mẹ ốm đau mà anh chị chẳng ai để. Mình có duyên chứ. Chứ nếu anh chị mình như chúng ta ai cũng dành già giật để lo cho cha mẹ thì chúng ta thiếu cơ hội để báo hiếu chứ. Đừng nghĩ rằng việc lo cho cha mẹ là mình cái không biết mình bị cái nghiệp gì. Không phải. Đừng nghĩ vậy, phải không? Cho nên ở đây cái người nào mà suy nghĩ như thế thì không nên. Nếu chúng ta có sức khả năng lo được cha mẹ, chúng ta nên lo. Bởi vì lo như thế cũng không báo được cái ân mà cha mẹ đã nuôi dưỡng chúng ta đâu. Đức Phật có nói trong Kinh Vu Lan, muốn trả ân cho cha mẹ, cho dù chúng ta cõng cha mẹ hai vai dắt dòng hòn núi Tu Di trải trăm ngàn kiếp cũng không đáp đền được. Núi Tu Di nó còn cao gấp trăm gấp ngàn lần núi Hy Mã Lạp. Các vị cõng mà các vị cõng không dừng nghỉ như thế các vị khó làm được lắm. Nhưng mà làm được như thế cũng không kể trả được cái ân cha mẹ sanh thành đâu. Cho dù cha mẹ có bị đói khát, chúng ta sẵn sàng mỗi ngày lóc một miếng thịt để làm cho cha mẹ, nuôi dưỡng cha mẹ, hết kiếp này qua kiếp khác cũng không trả được cái ân của cha mẹ. Đức Phật nó dạy rõ ràng như vậy. Thế giờ muốn báo ân là thế nào? Chúng ta phải tu, tu dưỡng đạo tâm và hướng cha mẹ làm thiện. Cái báo hiếu của mình là đừng để cho cha mẹ buồn, và làm sao sống đừng để cha mẹ lo. Và phải biết tri ân báo ân đúng chỗ đúng nơi. Đạo Phật dạy mình như vậy mà. Còn ở đây thì chúng ta cha mẹ như thế mà mình nuôi mà mình nói đây không biết có cái nghiệp gì nữa coi chừng, đúng không ạ? Cho nên đừng nói như vậy mà hãy tán thán cái người mà anh chị không lo mà mới có mình lo cho cha mẹ, là tôi rất tán thán cái người đó. Nhưng mà chúng ta cứ làm để rồi chúng ta sẽ được những cái ân đức sau này rất lớn. Tin vậy đi. Thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa vi tiên, trăm quyển kinh, ngàn quyển sách của Phật pháp đều nói hiếu kính cha mẹ là làm đầu. Cha mẹ tại đường như Phật tại thế, cha mẹ ở nhà giống như Phật ở tại thế. Chúng ta tôn kính cha mẹ, chúng ta chăm sóc cha mẹ thì chúng ta đã chăm sóc và tôn kính Phật. Cho nên cha mẹ là tối thượng. Chúng ta mất cha mẹ không thể nào tìm được người thứ hai. Cho dù chúng ta mất chồng mất vợ, có thể kìm chồng vườn vợ hai vợ ba được. Cho nên hãy trân quý nó. Nếu như mà chúng ta là những người đã đầy đủ cha mẹ, phải nên trân trọng, trân quý. Đừng bao giờ để cha mẹ mất đi rồi chúng ta hối tiếc. Cho dù cha mẹ đuôi, cha mẹ mù, cha mẹ ngu ngốc, cha mẹ nghèo cùng, cha mẹ ghét bỏ mình, nhưng mình cũng có một cái sự rộng lượng. Đừng bao giờ buồn cha mẹ. Rồi đây cha mẹ sẽ hiểu được mình. Nói như thế thì giới trẻ chắc uất ức dữ lắm. Nhưng mà rồi các con sẽ cảm nhận, nếu như các con trở thành cha, trở thành mẹ. Cho nên đừng bao giờ để hối hận khi chúng ta đã là cha là mẹ, như là vua A Xà Thế trong thời Đức Phật. Giết cha mình độc ác, nhưng mà khi nghe mẹ nhắc thì phải hối hận, muộn rồi. Cho nên chúng ta sống làm sao, làm thế nào, suy nghĩ như thế nào, đừng để hối hận về sau. Vì vậy cho nên Hòa Thượng Tịnh Hoa nói rằng, phàm tác sự tư duy chi hậu quả. Con người đệ tử Phật muốn làm một cái việc gì phải nghĩ đến cái hậu quả tốt xấu của nó về sau để mới nên làm. À, xin cảm ơn các vị.
Tại vì chúng con thực tế vì tập tự này rất là có hiếu thảo, phụ nhiều cha mẹ và một tâm rất thật. Nhưng mà nghe một số người cũng nói chung là cái chị Thi nó nhắc cô này bị gì mà cái gì đó, với nên tại cái con cha mẹ như thế thì khi đấy đã giải đáp rõ ràng rồi thì quý vị này không hoang mang nữa, không nghe lời thì chị Thi nữa, mà lại tự tin chị mình đang làm một việc làm cao cả và mong chị Phật tử này phụng dưỡng cha mẹ mình càng ngày càng tốt hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có cô là cụ đạo tràng của chúng con là do thân thầy bằng tấm lòng thành kính, mà tấm lòng thành kính nhất đó là phải suy siêng năng tu hành, tinh tấn niệm Phật để trở thành một người Phật tử thật thành, đi trên con đường chánh đạo để bổ trì chánh pháp, cổ trì chư tăng tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trước khi thầy rời khỏi chùa Xuân Lan, thầy sẽ tặng cho các vị một bài thơ 4 câu. Bài thơ mang tựa đề là Khuyến Tu. Không biết thầy có ngâm được không, nhưng thầy ráng thôi nha. Bài thơ Khuyến Tu. Khuyến Tu là khuyên các vị Phật tử chúng ta tu hành.
Lần lần suy nghĩ người ơi, sự thế trần gian lăn tuôn mờ, đông xây ắt phải vòng sanh từ giác ngộ đủ tâm.
Để cầu nguyện cho thầy luôn có nhiều sức khỏe, con đường hoàn pháp của thầy luôn gặp nhiều thắng duyên, và một điều sau cùng nữa, đạo tràng của chúng con sẽ được đủ duyên lành để gặp thầy thêm một lần nữa ở pháp hội tới đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây chúng con thỉnh thầy cũng như đạo tràng chúng ta đọc hồi hướng.
Nguyện đem công đức này
từ bi giang tay hiền chờ đàn con tư.